Chương 691, Đấu La Điện Điện Chủ. Lam Hiên Vũ lần nữa đi vào đường môn tổng bộ thời điểm, tăng thêm hắn đã là 7 người. Đối với gia nhập đường môn Đường Vũ Cách, Nguyên Ân Huy Huy hai cái này ban đầu liền sinh hoạt tại thành Sử Lai Khắc người tự nhiên không có có dị nghị, bọn họ đều là từ nhỏ nghe đường môn truyền thuyết lớn lên. Tiền Lỗi, Lưu Phong đều là chỉ nghe lệnh Lam Hiên Vũ, càng sẽ không có ý kiến gì. Lam Ngộng Cầm nói nàng nghe Bạch Tú Tú lựa chọn gia nhập, nàng động gia nhập. 7 người mấy câu ở giữa liền đã đạt thành nhất trí, liên hệ Đặng Bác, cùng ngày lại lần nữa đi tới đường bộ Đặng Bác mang theo hắn giao tiến vào đường môn tổng bộ. Đường Vũ Cách cùng Nguyên Ân Huy Huy trước kia liền đến qua, cho nên cảm giác còn tốt, nhưng Lưu Phong, Tiền Lỗi, Lam Ngộng Cầm cùng Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú lúc trước một dạng, có loại rung động cảm giác mọi người dọc theo đường môn tổng bộ đại lâu phòng khách một mực hướng vào phía trong đi, xuyên qua một đầu thật dài hành lang. Gấp khúc, phía trước là một cái to lớn phòng. To lớn cổng vòm có tới cao 15 mét, Đặng Bác đi vào trước cửa, vẻ mặt trở nên cực kỳ cung kính. Nơi này là chúng ta đường môn anh hùng điện, chỉ có đường môn các triều đại nhất nhân tài kiệt xuất có thể tới nơi này. Người mới gia nhập đường môn, được cho phép tại đây bên trong cử hành nghi thức cũng là ít càng thêm ít. Nói thật, ta hết sức hâm mộ các ngươi. Mời đến đi. Nói xong, Đặng Bác tại cổng vòm bên trên nhẹ nhàng đánh ra mấy lần. To lớn cổng vòm chậm rãi hướng vào phía trong mở ra, biểu hiện ra to lớn phòng. Phòng cho Lam Hiên Vũ bọn hắn một loại trang nghiêm túc mục cảm giác, mỗi người đều bị chấn động. Đại môn mở ra, bên trong tùy theo trở nên sáng lên. Hai hàng to lớn cột đá hướng vào phía trong kéo dài, từng tôn cao tới 5 mét tượng đá xuất hiện tại hai bên, giống như lúc, không chỉ có là ảnh hình người, còn biểu hiện ra mỗi người võ hồn đặc điểm. Tại đây chút trong pho tượng, Lam Hiên Vũ thấy được một chút khuôn mặt quen thuộc. Bởi vì tương tự pho tượng hắn tại Học viện Sử Lai Khắc cũng đã gặp, hẳn là Học viện Sử Lai Khắc cùng đường môn chung nhau tiền bối. Chậm rãi đi vào cái đại sảnh này, Lam Hiên Vũ tâm lập tức rung động, tại trong đại sảnh này, hắn phảng phất cảm nhận được một cô kỳ dị tinh thần ba động. Loại tinh thần này gợn sóng cho người ta một loại tích cực hướng lên cảm giác, khiến cho tinh thần khí của hắn hơi thở phảng phất đều đang thăng hoa. Hắn phảng phất thấy được này chút đường môn tiền bối làm đường môn ném đầu, vẩy máu nóng hình ảnh, nghe được bọn hắn sục sôi thanh âm. Tiếp tục hướng phía trước, hắn xem đến bên trong lớn nhất một pho tượng, cũng là tại ngay phía trước, đứng ở chỗ tốt nhất pho tượng. Đó chính là đường môn tiên tổ, cũng là đường môn người sáng lập nhiều hải thần đường tam. Hải thần pho tượng cao tới 10 mét, cầm trong tay hoàng kim ba thoa tái, mặc trên người áo giáp màu vàng kim, mái tóc dài màu xanh lam rối tung tại sau lưng. Hải thần trên mặt mang theo mỉm cười thản nhiên, nhìn qua bất quá 20 mấy tuổi, toàn thân hoa văn màu, nhìn qua tựa như chân nhân, phảng phất tại nhìn chăm chú lấy mỗi một cái người tiến vào. Tại hải thần đường tam hai bên, còn có hai tôn thân cao đồng dạng tại 10 mét pho tượng khổng lồ. Bên trái người kia, trên trán có một chiếc mắt nằm dọc, tại chung quanh thân thể hắn, còn có 6 tôn cỡ nhỏ pho tượng. Trong đó một pho tượng tại trên bả vai hắn, trên người có từng vòng vòng vàng, còn có một gốc bát giác huyền băng thảo tại dưới chân hắn. Bên cạnh hắn làm người khác chú ý nhất là hai tên nữ tử, một cái một bộ áo trắng, một cái khác thì là một bộ thanh y lìa. Lam Hiên Vũ bọn hắn mặc dù đều là lần đầu tiên nhìn thấy pho tượng này, nhưng đều có thể đoán ra vị này lai lịch. Vị này cũng đã từng là Sử Lai Khắc thất quái một trong, cũng là đường môn trung hưng trọng yếu nhất lãnh tụ, càng là truyền linh tháp người sáng lập, sáng tạo ra hồn linh hệ thống linh băng đấu la Hoắc Vũ Hạo. Nghe nói hắn sau này cũng thành thần. Còn có truyền thuyết nói hắn là hải thần đường tam con rể, thê tử của hắn liền là hải thần đường tam hạ giới vui chơi nữ nhi, trên bả vai hắn hẳn là trong truyền thuyết trăm vạn năm hồn thú, đặt đến liền thú thần đế thiên đều không có đi đến trăm vạn năm cấp độ, bản thể lại hết sức nhỏ yếu thiên ngộng băng tàm. Cái kia một lục một trắng hai bóng người, hẳn là liền là đã từng thập đại hung thú băng bích đế hoàng hạt cùng băng thiên tuyết nữ. Phải biết, băng thiên tuyết nữ năm đó bài danh còn muốn tại phỉ thúy thiên Nga bích cơ phía trên. Hải thần đường tam một bên khác pho tượng, Lam Hiên Vũ bọn hắn gặp qua, cùng Sử Lai Khắc Long Vương quảng trường bên trên cái kia tôn khắc giống như lúc, chính là cầm trong tay hoàng kim long thương, người mặc tứ tự đấu khải Long Vương đấu la Đường Vũ Lân. Mặt nạ màu vàng nóng che lại hắn phần lớn anh tuấn dung nhan, một đôi tròng mắt phá lệ sáng ngời. Chẳng qua là không biết vì cái gì, nhìn xem ánh mắt của hắn, Lam Hiên Vũ mơ hồ cảm nhận được bi thương không hề nghi ngờ, ba vị này đều là đường môn trong lịch sử cực làm nhân vật trọng yếu. Trong đó, Hải Thần Đường Tam cùng Long Vương Đấu La Đường Vũ Lân đều đã từng là đường môn môn chủ, cũng chỉ có bọn hắn mới có tư cách sừng sững tại đây anh hùng điện chủ vị phía trên. Một đạo quang mang từ trên trời giáng xuống, Lam Hiên Vũ đám người phía trước nhiều một bóng người. Đó cũng không phải Lam Hiên Vũ hôm nay thấy qua Đường Miểu, mà là một người xa lạ. Hắn nhìn qua cũng là hơn 20 tuổi, lệnh tướng mạo anh tuấn, một bộ áo trắng, mái tóc dài màu đen rối tung ở sau. Cùng Đường Miểu so sánh, hắn thiếu đi mấy phần tuấn tú, nhiều hơn mấy phần anh tuấn, toàn thân phảng phất đều mang hào quang. Hắn liền rơi vào cái kia tôn pho tượng to lớn trước đó, mỉm cười, hướng Lam Hiên Vũ thất có người nói, các ngươi tiến lên đây. Lam Hiên Vũ bảy người vội vàng đi lên trước, Lam Hiên Vũ ở giữa, sáu người khác tại hắn hai bên. Người áo trắng mỉm cười nói, ta là đường môn phó môn chủ, Đấu La Điện điện chủ Mộc Phi, hoan nên các ngươi đi vào đường môn, cũng hoan nên các ngươi gia nhập đường môn. Đấu La Điện điện chủ, cấp bậc so Đường Miểu cao hơn, cái kia nhất định là thần cấp cường giả A. Gặp qua điện chủ tiền bối. Lam Hiên Vũ bảy người vội vàng hành lễ. Mộng Phi mỉm cười nói, sau này sẽ là người một nhà, không cần đa lễ. Nơi này là chúng ta đường môn anh hùng điện, tương lai cũng hoan nghênh các ngươi lại tới đây lịch luyện. Lịch luyện? Lam Hiên Vũ xứng sở tại đây bên trong như thế nào lịch luyện đâu? Mộng Phi không có nói rõ lý do, nói, hiện tại bắt đầu cử hành nghi thức. Ta trước tuyên đọc đường môn môn quy, mời các ngươi nghiêm túc nghe, phải nhớ ở trong lòng. Đường môn môn quy, đầu thứ nhất, cấm gian dâm cướp bóc, đầu thứ hai, cấm khi sư diệt tổ, đầu thứ ba hắn từng đầu nói, biểu lộ tùy theo trở nên nghiêm túc lên. Đường môn môn quy vô cùng cẩn thận, Lam Hiên Vũ bọn hắn nghiêm túc nhớ kỹ. Môn quy tuyên đọc hoàn tất. Phía dưới, các ngươi đối đường môn tam tổ cúi đầu ba cái. Nói xong, Ngọc Phi thối lui đến bên cạnh đường môn tam tổ, dĩ nhiên chính là Hải Thần Đường Tam. Linh Băng Đấu La Hoắc Vũ Hạo cùng Long Vương Đấu La Đường Vũ Lân bảy người mặt hướng tam tổ, thật sâu cúi đầu ba cái. Kết thúc buổi lễ. Từ giờ trở đi, các ngươi liền là đường môn người, ta đại biểu đường môn hoan nghênh các ngươi gia nhập. Ngọc Phi trên mặt tái hiện nụ cười như vậy liền thành. Quá trình cũng không phức tạp, nghiêng nghiêng lên trước mặt ba tôn pho tượng, cảm thụ được chung quanh kỳ dị khí tức, bảy người trong lòng đều có loại thần tảo cảm giác. Hiện tại mời các ngươi tại chỗ ngồi xuống. Tiên tổ sẽ đối với các ngươi có chỗ phản hồi. Mộng Phi khẽ cười nói. Tiên tổ phản hồi. Mặc dù không biết là có ý gì, nhưng sáu người vẫn là tại Lam Hiên Vũ dẫn đầu hạ tại chỗ khoanh chân ngồi xuống. Bọn hắn chỉ cảm thấy trước mặt vị kia Đấu La Điện điện chủ trên thân phát ra chói mắt hào quang. Cả người giống như chỉ trong nháy mắt bành trướng, thân hình trở nên càng lúc càng lớn. Hết thể chung quanh bắt đầu trở nên mơ hồ. Lam Hiên Vũ thất người nhất thời đều thấy trời đất quay cuồng. Phảng phất thân ở trong nước xoáy, trong lúc nhất thời tinh thần một hồi hốt hoảng sau một khắc, tại tầm mắt của bọn họ cùng cảm giác bên trong, chung quanh tất cả điều khác phảng phất đều sống lại một, từng đôi mắt nhìn về phía bọn hắn, một cỗ tinh thần lực tùy theo rơi trên người bọn hắn, tẩy lễ lấy thân thể của bọn hắn, cũng gột rửa lấy tinh thần của bọn hắn. Chương 692, Truyền thuyết thần thoại. Lam Hiên Vũ trong cơ thể hai xoáy nước lớn một cách tự nhiên xoay tròn. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng chính mình tinh thần chi hải đang sôi trào, tinh thần chi hải bên trong vòng xoáy xoay tròn đến càng kịch liệt. Đúng lúc này, một tiếng nhẹ kêu tại hắn thế giới tinh thần bên trong vang lên, hắn phát hiện mình tinh thần chi hải biến thành một mảnh ám kim sắc đạo thân ảnh lặng yên không một tiếng động tại tinh thần chi hải bên trong nổi lên, là ngủ say mấy năm lâu thú thần đế thiên. Đây là tinh thần mô phỏng, thật sự là duy diệu a. Lại cảm nhận được khí tức của bọn hắn. Một vệt cười khổ hiện lên ở đế thiên trên khuôn mặt. Hắn trôi nổi tại Lam Hiên Vũ tinh thần chi hải phía trên, nhìn một cái phương hướng, tựa hồ đang suy tư điều gì, biến tựa hồ thất vọng mất mát. Đế thiên tiền bối. Lam Hiên Vũ tập trung tinh thần, tại chính mình tinh thần chi hải phía trên ngưng tụ ra thân hình của mình. Đế thiên quay đầu nhìn về phía Lam Hiên Vũ, trên mặt lộ ra mỉm cười thản nhiên, chủ thượng hẳn là đến thuộc về đường môn địa phương đi. Nơi này tinh thần khí tức hẳn là đường môn căn cứ các triều đại tiên tổ tinh thần khí tức mô phỏng mà thành, đối vững chắc tinh thần chi hải có chỗ tốt rất lớn, ngay cả ta đều đi theo được nhờ. Lam Hiên Vũ nói, ngài xem như đã tỉnh lại, ta đều nhanh quên còn có ngài. Đế thiên tự nhiên nghe ra được hắn trong giọng nói không vừa lòng, mỉm cười nói, chủ thượng yên tâm, mặc dù ta vẫn luôn đang ngủ say, nhưng nếu như ngài thật gặp được sinh mệnh mối nguy, ta nhất định sẽ hiện thân giúp ngài. Đế Thiên ngủ say đối chủ thượng cũng có chỗ tốt, có thể tại ngài tinh thần chi hải không ổn định lúc giúp ngài trấn trụ tinh thần chi hải bốn, ít nhất ngài đột phá đến thần cấp trước đó, đều không có vấn đề gì cả. Trước đó ngài đột phá đến tứ hoàn thời điểm, ta liền cảm nhận được. Ngài đột phá đối mặt vấn đề lớn nhất, liền là hai loại khác biệt huyết mạch ở giữa vấn đề. Kim Long Vương huyết mạch cùng Ngân Long Vương huyết mạch lẫn nhau gạt bỏ, vô luận là tại lớp năng lượng mặt vẫn là tại phương diện tinh thần, chúng nó đều là đối lập, tựa như là quang minh cùng hắc ám. Kim Long Vương huyết mạch cùng Ngân Long Vương huyết mạch. Lam Hiên Vũ kinh ngạc nói. Đế Thiên nói, đúng thế. Bằng không mà nói, ngài Long Thần biến từ đâu tới, Long Thần huyết mạch lại từ đâu tới đâu. Chính là bởi vì ngài đồng thời có được Kim Long Vương huyết mạch cùng Ngân Long Vương huyết mạch, mới có như thế biến dị. Lam Hiên Vũ ngây dại, ta võ hồn không phải Lam Ngân Thảo sao? Lam Ngân Thảo có thể biến dị ra Kim Long Vương huyết mạch cùng Ngân Long Vương huyết mạch. Đế Thiên trầm mặc một chút, sau đó mới chậm rãi nói ra, có một số việc là thiên ý, ngài vì sao lại có được dạng này huyết mạch, chỉ có thể dựa vào chính ngài đi tìm kiếm. Này hai loại huyết mạch mang cho ngài chỗ tốt ngài cũng đã cảm nhận được, nhưng chúng nó mang cho ngài khó khăn hẳn là cũng trải qua. Lam Hiên Vũ nhẹ gật đầu. Năm đó hắn vừa mới bắt đầu lúc tu luyện liền gặp vấn đề lớn, nếu không có Na Na lão sư trợ giúp, rất có thể liền đã chết. Về sau mỗi lần đột phá, hắn đều gặp được mối nguy, không chỉ hồn lực tăng lên so đồng bạn gian khó hơn nhiều, đột phá thời điểm càng là khó càng thêm khó. Đây là bởi vì này hai loại huyết mạch lẫn nhau gạt bỏ. Ngay quá trình tu luyện, đơn giản tới nói liền là không ngừng dung hợp này hai loại huyết mạch quá trình. Mà tại đây quá trình dung hợp bên trong, chúng nó nhất định sẽ không ngừng mà xung kích lẫn nhau, bởi vì chúng nó bản thân đều là độc lập cá thể. Ngài duy nhất đáng được an mừng là, chúng nó chỉ chịu ngài ý chí của một người khống chế, đây mới là thống nhất cơ sở. Bằng không mà nói, kết quả cuối cùng chỉ có thể là một cái thôn phệ một cái khác hoặc là lưỡng bại câu thương. Lam Hiền Vũ lông mày cau lại, vì sao lại như vậy chứ? Ta trước kia thấy qua một chút hình ảnh, Long Thần đã từng dẫn đầu quần Long chiến đấu qua. Sau đó thất bại. Theo lời ngài nói, Kim Long Vương cùng Ngân Long Vương đều là Long Thần bộ phận, vậy tại sao chúng nó sẽ lẫn nhau gạt bỏ? Đế Thiên nói, đây là bởi vì chúng nó phân biệt đại biểu Long Thần khác biệt năng lực cùng trạng thái tinh thần. Long Thần đã từng là cường đại nhất thần chỉ, sớm ở tại thần giới vẫn chưa có nhân loại thần chỉ nào thời điểm, thần giới là từ chúng ta Long tộc thống trị. Long Thần đồng thời trưởng quản lấy sinh mệnh cùng hủy diệt, thiện lương cùng tà ác, trưởng quản lấy thần giới hết thảy. Thời điểm đó nó vô cùng cường đại. Nguyên nhân chính là như thế, Long Thần tự thân cũng sẽ thường xuyên xảy ra vấn đề, vô luận là sinh mệnh cùng hủy diệt, còn là thiện lương cùng tà ác, đều là hoàn toàn tương phản hai loại thuộc tính. Bởi vậy, Long Thần tại bất đồng thời điểm liền muốn đóng vai khác biệt nhân vật, bản thân nó thần thức cường đại bởi vậy xuất hiện trình độ nhất định phân liệt. Loại cảm giác này tuyệt không tươi đẹp. Long Thần thường xuyên sẽ ở vào trong thống khổ, mà vào lúc đó, nó thậm chí sẽ giết chóc mặt khác thần thú, mỗi lần tỉnh táo lại nó lại vô cùng thống khổ. Đời sau nhân loại thần chỉ quật khởi, bắt đầu ở thần giới bên trong đứng vững gót chân, bọn hắn tăng lên cùng phát triển tốc độ rất nhanh. Cái kia một đời nhân loại thần vương được xưng là Tu La Thần, hắn dẫn theo nhân loại thần chỉ trở nên càng ngày càng cường đại, dần dần tạo thành thuộc về mình thần giới. Hai đại thần giới tựa như là khác biệt chủng tộc đối kháng lẫn nhau một dạng, cuối cùng vẫn là đụng vào nhau, đều hy vọng chính mình có thể trở nên càng thêm cường đại. Mà lúc kia, nhân loại thần chỉ vốn là dù như thế nào cũng không đánh lại được chúng ta. Chẳng qua là, Long Thần tinh thần xuất hiện lần nữa vấn đề, tại then chốt chiến đấu bên trong nó đột nhiên trở nên bắt đầu cuồng bạo, chẳng những không có giết chết cường địch, còn giết chết hàng loạt thần thú. Trận chiến kia thiên hôn địa ám, cuối cùng, bình tĩnh trở lại Long Thần đã vô cùng suy yếu, bị Tu La Thần một kiếm chém giết. Ta hiện tại còn rõ ràng nhớ kỹ, vào lúc đó, Tu La Thần đối Long Thần nói một câu nói, để cho ta kết thúc nỗi thống khổ của ngươi, nhưng ngươi hết thể lại bắt đầu lại từ đầu đi. Lúc ấy ta vẫn không rõ hắn là có ý gì, thẳng đến bây sau, bị chém giết Long Thần biến thành Kim Long Vương cùng Ngân Long Vương, ta mới hiểu được. Ngân Long Vương kế thừa sinh mệnh cùng thiện lương khí tức, mà Kim Long Vương kế thừa hủy diệt cùng tà ác khí tức. Long Thần bị chạm. Phân hóa ra bốn cái thần chỉ vị trí, sau này bị nhân loại kế thừa, cùng Tu La Thần cùng một chỗ, trở thành năm đại thần vương, chung nhau quản lý thần giới. Thần vương lại không nữa cho phép chúng ta hồn thú tu luyện thành thần, phong cấm chúng ta thông hướng thần giới lối đi. Ngân Long Vương bị trục xuất rời đi, đây là tu la thần cho Long Thần cơ hội, mà Kim Long Vương thì bị phong cấm tại thần giới bên trong, đem Long Thần tàn bạo cái kia một bộ phận che lại đế thiên giảng thuật là thượng cổ thần thoại. Lam Hiền Vũ nghe được tâm trí hướng về, có thể là, trên người của ta xuất hiện Kim Long Vương cùng Ngân Long Vương huyết mạch, cùng đã từng chúng nó giống nhau sao? Không giống nhau. Đế Thiên trầm giọng nói, bởi vì ngài cũng không là Kim Long Vương hoặc Ngân Long Vương, chẳng qua là truyền thừa huyết mạch của bọn nó. Ngài tựa như là còn không có đem hai loại lực lượng thống nhất Long Thần, tương lai nếu như ngài thật có thể đưa chúng nó thống nhất lại, như vậy, ngài liền là một đời mới Long Thần. Lam Hiền Vũ nói, ta đây có thể hay không đứng trước Long Thần gặp phải vấn đề, xuất hiện tinh thần phân liệt tình huống. Đế Thiên nói, đây chính là ta muốn nói cho của ngài sự tình. Ngài sẽ không. Lam Hiền Vũ sững sờ, vì cái gì đây? Đế Thiên nói, năm đó Long Thần là trước trở thành thần chỉ, về sau vì trưởng khống thần giới, mới phân biệt thu nạp thiện lương, tà ác, sinh mệnh, hủy diệt này bốn cái thần vương thần chi vị trí, mới có thể thay đổi một cách vô tri vô giác bị cải biến. Ngài có hai loại huyết mạch cũng tự nhiên mang theo dạng này khí tức, nhưng dù sao đã cách đời, ngài không phải đã từng nó. Ngài hết thể đều là từ đầu mở ra. Cho nên, tại đây cái tăng lên quá trình bên trong, ngài làm sự tình cùng nó lúc trước làm sự tình vừa vặn đem ngài mỗi một lần tăng lên cùng hai loại huyết mạch không ngừng dung hợp, kỳ thật đều là tại đem này bốn cái thần chi vị lưu lại khí tức loại ra ngoài, cho nên ngài tăng lên mới có thể gian nan như vậy. Nếu như ngài có thể tu luyện thành Long Thần, vậy liền có thể đi đến năm đó Long Thần còn không có thu nạp bốn cái thần chỉ vị trí. Chỉ có được Long Thần thần chỉ lúc trạng thái. Như thế Long Thần mới là hết thể hồn thú cần, mới có thể chân chính để cho chúng ta lại có thần thú sinh ra, mới là có được chính mình ý chí thần thú, mà không phải phụ thuộc vào nhân loại thần chỉ thần thú. Đây mới là ta lựa chọn ngài nguyên nhân, ngài là hồn thú tương lai, thậm chí là mặt khác vị diện hết thể thú loại tương lai a. Chương 693, Đường môn đệ tử. Lam Hiền Vũ cười khổ nói, ta chưa bao giờ nghĩ tới như thế cao thượng, xa xôi sự tình, ta chỉ là muốn nỗ lực tu luyện mà thôi. Nhưng hiện tại xem ra, con đường này so ta tưởng tượng còn khó hơn đi. Đế Thiên nói, đúng vậy, không sai. Cho nên, ngài tại đi đường này quá trình bên trong, nhất định phải hậu tích bạc phát, ngàn vạn không thể gấp tại cầu thành, bằng không trong huyết mạch bất luận một loại nào mặt xấu năng lượng phóng to, đều sẽ nhường ngài phí công nhọc sức, không chỉ sẽ không còn có tương lai, thậm chí sẽ mất đi mạng sống. Ngài là trong lòng ta đúng nghĩa chủ thượng, vô luận trả giá ra sao, ta đều sẽ cố gắng trợ giúp ngài hoàn thành cuối cùng đột phá. Nói đến câu nói sau cùng thời điểm, Đế Thiên ngữ khí chém đinh chặt sắt. Hắn có thể nói là hồn thú sống được thật lâu mấy cái một trong, càng là chiếm cứ thời gian rất lâu thú thần vị trí, hắn quá rõ ràng đối hồn thú tới nói vô phương đột phá thành thần là chuyện thống khổ dường nào. Các hồn thú làm qua vô số lần nếm thử, vô số mạnh mẽ hồn thú cuối cùng ở trong lôi kiếp mất mạng, cũng có hồn thú bất đắc dĩ lựa chọn phụ thuộc vào nhân loại mạnh mẽ, tựa như vị kia linh băng đấu la Hoắc Vũ Hạo trùng quanh thân thể lục đại hồn linh, liền là như thế. Ta đây hiện tại cần muốn làm thế nào đâu? Lam Hiền Vũ hướng Đế Thiên hỏi. Đế Thiên nói, ngài liền tiếp tục ngài tu luyện cùng ma luyện, không ngừng mà tích lũy đến càng thâm hậu, cơ hội đột phá lại càng lớn. Ngài muốn hấp thụ nhiều sinh mệnh năng lượng tới tăng cường sinh mệnh lực của mình. Ta có thể cảm giác được, đã tại ngài huyết mạch bên trong, còn có một loại cùng sinh mệnh năng lượng cực kỳ phù hợp tồn tại, đây là cực tốt. Ngài mỗi một lần đột phá nhất định đều sẽ cần đại lượng sinh mệnh năng lượng, cho nên, muốn nhiều tìm kiếm thiên tài địa bảo bù tự thân. Bất luận cái gì chủng loại thiên tài địa bảo đều sẽ đối với ngài có trợ giúp, ngài không cần lo lắng vô phương tiêu hóa. Chúng nó đều sẽ trở thành ngài sinh mệnh năng lượng một bộ phận, ngài tích lũy một bộ phận. Liên như lần trước ta ăn 10 vạn năm tử tiên linh chi như thế. Lam Hiền Vũ hỏi. Đế Thiên nói, tử tiên linh chi mặc dù là tiên thảo, nhưng nó là không có linh hồn tiên thảo, bản thân dược hiệu còn coi là tốt, cấp độ lại không đủ, còn có tốt hơn thiên tài địa bảo tốt nhất. Đường môn nắm trong tay một chỗ, gọi là băng hỏa lưỡng nghi nhãn, là hành tinh mẹ bên trên mấy đại thánh địa một trong. Ta có thể cảm giác được nó vẫn tồn tại như cũ, nơi đó mới có chân chính thiên tài địa bảo. Chỉ cần ngài tại đường môn địa vị đầy đủ cao, hẳn là sẽ được cho phép đi tới nơi đó, ngài về sau có khả năng thử một chút. Nơi này tinh thần mô phỏng vô cùng có ý tứ, một mực tại kích thích ngài tinh thần chi hải, xúc tiến ngài tinh thần lực tăng lên. Tốt, ta muốn tiếp tục ngủ say, chủ thượng, ngài nỗ lực tu luyện chính là. Ngài không dạy dạy ta tu luyện thế nào sao? Lam Hiền Vũ truy hỏi nói, hoặc là truyền thụ cho ta năng lực gì? Đế Thiên lắc lắc đầu nói, chỉ đạo ngài người tu luyện đã đầy đủ tốt, không cần ta lại dạy bảo ngài, đến mức truyền thụ năng lực, hiện tại còn chưa đến thời điểm. Một ngày nào đó, ngài sẽ minh bạch vì cái gì ta muốn một mực ngủ say. Xin ngài tin tưởng ta, Đế Thiên làm cũng là vì ngài tốt, cũng là vì hồn thú tương lai. Nói đến đây, hắn hướng Lam Hiên Vũ thật sâu bái, hào quang lóe lên, hắn lần nữa dung nhập Lam Hiên Vũ tinh thần chi hải bên trong tan biến không. Lam Hiên Vũ ý thức dần dần trở về, cảm thụ được tự thân tinh thần ba động biến hóa, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được tinh thần lực tại chậm chậm tăng lên, tinh thần cảm giác lực không ngừng tăng cường. Cảnh vật chung quanh đều trở nên có chút mơ hồ, chỉ có ngay phía trước ba tôn pho tượng khổng lồ trở nên vô cùng rõ ràng, hắn phảng phất thấy cái kia ba tôn pho tượng tại đối với mình mỉm cười. Đó là một loại vô cùng cảm giác kỳ diệu, từ nơi sâu xa, tựa hồ có một loại liên hệ, dẫn động tới tim của hắn. Thiên đấu tinh. Đường Nhạc ngồi tại sân thượng mềm mại thoải mái dễ chịu trên ghế nằm, cả người đều hóng vào, ngơ ngác nhìn phương xa biển cả, hết sức buông lỏng. Tại hết thể minh tinh bên trong, hắn có thể là nhất lười biếng một cái, ngoại trừ tình cờ mở một chút buổi hòa nhạc bên ngoài, hắn gần như không có mặt cái gì chuyển động, nhiều nhất liền là tiếp một chút chọn lựa ra quảng cáo phát ngôn, chụp ảnh chụp. Mặc dù như thế, hắn đại ngôn phí cũng là toàn hành nghiệp bên trong cao nhất. Mỗi khi không làm việc thời điểm, hắn liền ưa thích một người một chỗ, tìm một chỗ yên tĩnh mà người, đây chính là hắn trong sinh hoạt lớn nhất hưởng thụ lấy. Hắn không có bất kỳ cái gì không tốt ham mê, cũng không có mặt khác ưa thích làm sự tình, thậm chí hắn hết thảy quần áo đều là Nhạc Khanh Linh mua cho hắn, chính hắn cái gì đều không cần quan tâm. Mà Nhạc Khanh Linh quả thực là coi hắn là thành bút bên uôi, mỗi ngày liền nghĩ làm sao cho hắn phối hợp quần áo, khiến cho hắn xoáy tốt hơn bày ra. Không chỉ có là vì cho đám fan hâm mộ xem, càng quan trọng hơn là vì cho chính nàng xem Đường Nhạc mặc dù lười nhác, nhưng vẫn là hết sức nghe nàng. Lúc này Nhạc Khanh Linh lại đi làm việc, Đường Nhạc thanh thản nằm nơi này, nhớ lại ngày đó tại thành Sử Lai khắc buổi hòa nhạc. Ngày đó đau đầu hắn còn nhớ rõ rất rõ ràng em mở còn là từ trước tới nay hiểu rõ nhất một lần. Sau này Lam Hiên Vũ mang cho hắn ấm áp càng làm cho hắn trí nhớ mới. Tiểu gia hỏa lớn lên A. Quay đầu hẳn là nhiều an bài một chút thời gian đi xem một chút tiểu gia hỏa, Đường Nhạc nghĩ thầm. Cùng với Lam Hiên Vũ thời điểm, Đường Nhạc mới có thể chân chính cảm nhận được ấm áp cùng vui sướng. Lúc này, Đường Nhạc thân thể đột nhiên nhẹ nhàng chấn động một cái, hắn vô ý thức nheo lại hai con ngươi, ở trước mặt hắn, hoàn toàn mơ hồ bóng mờ nổi lên, dần dần trở nên rõ ràng. Hắn thấy được một đôi quen thuộc con mắt, sau đó thấy được cái kia như ẩn như hiện thân ảnh. Tất cả những thứ này đều hiện lên hiện ở trước mặt hắn. Nếu có người thấy cảnh này, nhất định sẽ giật mình phát hiện đây là tinh thần cụ hiện, tinh thần lực đi đến cấp độ cực cao sau mới có thể xuất hiện loại tình huống này. Đường Nhạc vô ý thức đứng người lên, ánh mắt dần dần biến, lười nhác biến mất không thấy. Hắn nhìn xuống đạo thân ảnh kia, thanh âm bên trong tràn đầy kinh ngạc. Hiền Vũ, xa xôi vũ trụ, nhu hỏa thải quang lượn lờ, tạo thành vô cùng to lớn trùng sáng. Trùng sáng bên trong, áng mây phiêu đãng, dễ dàng ngăn cách lấy trong vũ trụ hết thể có hại xạ tuyến. Tòa cung điện to lớn bên trong, khoanh chân ngồi 6 người, trong bọn hắn văn xin, có một mảnh mờ mịt biến hoa ánh sáng. Chính vị bên trên ngồi ngay thẳng người kia, mái tóc dài màu xanh lam rối tung tại sau lưng, nhắm mắt, thân bên trên tán phát lấy như ẩn như hiện kim sắc quang mang. Đột nhiên, cái kia lông mi thật dài chấn động một cái, hai con ngươi chậm rãi mở ra. Trong mắt của hắn hiện ra một vẻ vẻ kinh ngạc. Chỗ mi tâm của hắn, một chùm kim sắc quang mang bắn ra, lơ lửng ở trước mặt hắn, hào quang lấp lánh, một đôi hư ảo đôi mắt xuân trong đó nổi lên. Cứ việc hết thể đều hết sức hư ảo, nhưng này dây leo yêu nam tử trong nháy mắt trở nên kích động lên, huyết mạch thân hòa, thần thức giao cảm. Hắn đột nhiên đứng người lên nhiều cất cao giọng nói, trường cung huynh, phiền toái thay ta một hồi. Được. Một cái khác reo rắt thanh âm vang lên, tiếp theo một cái trước mắt, bên cạnh hắn đã nhiều một tên thân cao cùng. Hắn không kém bao nhiêu, tướng mạo anh tuấn nam tử. Nam tử mỉm cười hướng hắn nhẹ gật đầu, Sau đó tại chỗ tọa hạ mờ mịt ánh sáng không có nửa phần cải biến, nam tử tóc lam chợt lách người liền tan biến tại chỗ. Mà một mực ngồi vây quanh ở chung quanh năm người khác thủy chung không có bất cứ động tĩnh gì, tựa như điêu khắc. Khắc trong một tòa cung điện, trải lấy đuôi tóc nữ tử đang miễn cưỡng dựa vào trên giường, tại bên người nàng, ngồi một tên có một đầu phấn mái tóc dài màu xanh lam nữ tử. Khách khách, đuôi tóc nữ tử nhẹ nhàng hò khan hai tiếng. Mái tóc dài màu xanh lam nữ tử lập tức lo lắng mà nói, mụ mụ, ngài ho khan còn không có tốt điểm sao. Chương 694, mụ mụ không có việc gì. Đôi tóc nữ tử mỉm cười nói, mụ mụ không có việc gì, yên tâm đi. Mái tóc dài màu xanh lam phấn nữ tử lại không chút nào yên tâm, mụ mụ, ngài làm sao lại một mực ho khan đâu. Bệnh của ngài trước đó không phải đã khỏi. Mụ mụ, ta thật lo lắng cho ngài a. Chúng ta thần chi hẳn là sẽ không xảy ra bệnh a. Ba ba nói qua, nếu như thần chỉ ngã bệnh, sẽ vô cùng phiền phức. Đáng tiếc Lục A Di không còn nữa, bằng không, nàng nhất định sẽ chữa cho tốt ngài. Ba ba nói trong chúng ta không có người thích hợp làm Lục A Di truyền thừa người, bằng không, nhất định sẽ có mới sinh mệnh chi thần. Xuyệt đuôi tóc nữ tử chờ cái im lặng thủ thế, nhẹ giọng nói, không muốn nói á tuyệt đối đừng nói cho ngươi ba ba, bằng không thì mụ mụ muốn tức giận. Ngược lại hiện tại cũng không có biện pháp gì tốt, cũng đừng khiến cho hắn lại lo lắng. Hắn toàn lực thôi động thần giới đi tìm ra viên của chúng ta đã hết sức khổ cực, không cần khiến cho hắn lo lắng cho ta, có được hay không? Ừm. Mái tóc dài màu xanh lam phấn nữ tử hơi hơi quyết lên môi đỏ, dựa vào hướng đuôi tóc nữ tử, ôm bỏ cạp phân biệt nữ tử cánh tay, trong mắt tràn đầy lo âu và lo lắng. Đuôi tóc nữ tử nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài của nàng. Trong mắt đều là thỏa mãn. Đúng lúc này, đuôi tóc nữ tử ánh mắt hơi động một chút, bên giường đã nhiều một người, chính là lúc trước tại trong cung điện nam tử tóc lam. Đã gặp các nàng mẹ con thân cận dáng vẻ, nam tử tóc lam trong mắt lập tức tràn đầy nhu tình. Ba ba. Mái tóc dài màu xanh lam phấn nữ tử lúc này cũng phát hiện nam tử tóc lam, nàng trong nháy mắt bắn lên, nhào người nam tử trong ngực, thân mật đều. Ha ha. Nữ nhi bảo bối thật sự là càng ngày càng ngoan, ta gần nhất mỗi lần trở về đều nhìn ngươi đang bồi lấy mụ mụ đây. Nam tử tóc lam cười nói. Thế nào đó là, người ta ban đầu liền nghe lời nha. Mái tóc dài màu xanh lam phấn nữ tử cười nói tự nhiên. Nam tử tóc lam nói, nghe Vũ Hạo nói, ngươi muốn làm mụ mụ. Mái tóc dài màu xanh lam phấn nữ tử mặt đỏ lên, hừ một tiếng, nói, ai muốn hắn lắm miệng. Nam tử tóc lam lập tức lại cười. Cái kia ba ba đi giúp ngươi đánh cho hắn một trận có được hay không? Nói xong, hắn quay người muốn đi. Ai nha? Mái tóc dài màu xanh lam phấn nữ tử vội vàng kéo lại phụ thân tay, hoán trách nói, trước kia ngài đánh hắn đánh còn chưa đủ à? Không muốn luôn khi dễ hắn. Nam tử tóc lam cảm khái nói, cha vợ đánh con rể, đó là đánh bao nhiêu lần đều không đủ, ai bảo hắn nắm ta thích nhất bảo bối cho lửa gạt đi đây? Đi ngươi, đừng lao đùa Vũ Đồng. Lúc này ngươi không phải nên phòng thủ à, làm sao đột nhiên trở về rồi. Đôi tóc nữ tử lúc này đã ngồi dậy. Nam tử tóc lam nhìn xem nàng, ôn nhu nói ta là tới nói cho ngươi một tin tức tốt. Vừa mới thần thức của ta giao cảm nhận được xa viễn huyết mạch khí tức, này không chỉ để cho ta tiến một bước xác định tọa độ, mà lại càng quan trọng hơn là, ý vị này bảo bối của chúng ta nhi tử còn sống. Đôi tóc nữ tử một đôi mắt đẹp trong nháy mắt trở nên vô cùng sáng ngời, nàng đỗng nhiên từ trên giường nhảy xuống tới, một phát bắt được trượng phu tay, kích động đến thân thể khẽ run. Nam tử tóc lam đưa nàng ôm vào lòng, đương nhiên là thật, ta lúc nào lừa qua ngươi. Mà lại, cái kia huyết mạch giao cảm giác còn có chút đặc thù, giống như không phải con của chúng ta khí tức, mà là không phải là con trai. Đôi tóc nữ tử lập tức khẩn trương lên. Ừm. Giống như là cách đời khí tức. Nói cách khác, ta cảm ứng được huyết mạch khí tức có điểm giống là chúng ta cháu trai khí tức. A, làm Lam Hiên Vũ bọn hắn rời đi đường môn thời điểm, phía ngoài trời vậy mà đã đen. Bọn hắn bất chi bất giác ngay tại đường môn tổng bộ anh hùng điện bên trong chờ đợi mấy giờ lâu. Mỗi người cảm thụ cũng không giống nhau, có người dám cảm giác đến tinh thần lực của mình tăng lên, có người dám cảm giác đến mình tại hồn kỵ bên trên có minh ngộ. Mặc dù không giống nhau, nhưng không thể nghi ngờ mỗi người đều chiếm được không nhỏ trợ giúp. Điều này cũng làm cho bọn hắn bảy người đối đường môn ấn tượng khắc sâu hơn. Ngộng Phi chính thức trao tặng bọn hắn tu luyện đường môn tuyệt học quyền hạn. Đường môn tuyệt học tại học viện Sử Lai Khắc bên trong liền có, bọn hắn sau khi trở về là có thể tự do tu luyện, không cần dùng huy chương đổi. Lam Hiên Vũ hiện tại học đường môn tuyệt học chủ yếu là quỷ ảnh mê tung bộ cùng tử cực ma đồng, hắn đối mặt khác tuyệt học cũng vô cùng có hứng thú. Vô luận là huyền ngọc thủ, khống hạc cầm long còn là ám khí bách giải, hắn đều rất muốn học học xem, có huyền thiên công làm cơ sở, học tập này chút sẽ không quá khó. Đặng Bắc Thành bọn hắn chiến đội cùng đường môn ở giữa người liên hệ, Lam Hiên Vũ đã hướng hắn đưa ra bọn hắn hải tặc vấn đề thân phận. Đặng Bắc nói cho bọn hắn, đây là phi thường chuyện đơn giản, mà lại đường môn sẽ thuê cho bọn hắn một chiếc lớn hơn một chút chiến hạm, để bọn hắn đi hoàn thành lần này nhiệm vụ, chỉ tượng trưng thu lấy một viên màu vàng huy chương làm thuê phí tổn, đây cơ hồ thì tương đương với miễn phí cho bọn hắn sử dụng. Vạn sự sẵn sàng, Lam Hiên Vũ trở về triệu tập đồng bạn mở cái sẽ, liền định ra nhiệm vụ lần này. Đấu thiên giả cấp 3 chiến đội nhiệm vụ, thăm dò hành tinh, xuất phát thời gian là 2 ngày sau. Xác định nhiệm vụ, tất cả mọi người công việc lưu đủ lên, làm tiếp xuống hành trình làm chuẩn bị. Lam Hiên Vũ sở dĩ lựa chọn nhiệm vụ này, còn có một nguyên nhân, cái kia chính là tương đối mà nói, đi thời gian hơi ngắn. Hắn là đi qua tội ác tinh cầu, có cái kia siêu cấp lô sâu nhảy vọt, có thể tiết kiệm không ít lúc hắn đã điều tra con đường, ước chừng cần đi 6 ngày thời gian, bọn hắn liền có thể tới mục đích. So nhiệm vụ lần trước, lộ trình rút ngắn rất nhiều. Này để bọn hắn tại cái kia viên trên hành tinh có đi nhiều chuyển động lúc tính toán cân nhắc đến đó là một khỏa hải tặc khai triển mậu dịch tinh cầu. Lam Hiên Vũ còn cùng đồng bạn đi một chuyến đấu giá hội hội trường, vô xuống tới một chút vật phẩm, chuẩn bị cầm tới cái tinh cầu kia đi giao dịch, dạng này mới càng giống là hải tặc. Đồng thời, hắn cũng muốn nhìn một chút, tại đây hải tặc giao dịch địa phương sẽ có hay không có cái gì thích hợp bọn hắn đồ tốt. Hoàn thành đấu thiên nhiệm vụ về sau. Bọn hắn muốn làm chuyện trọng yếu nhất liền là chế tác nhị tự đấu khải. Chế tác nhị tự đấu khải không thể nghi ngờ là cần đại lượng tài nguyên, thừa dịp chấp hành đấu thiên nhiệm vụ cơ hội tích lũy một chút tài nguyên tự nhiên là vô cùng có cần phải. Tựa như bọn hắn lần thứ nhất chấp hành nhiệm vụ mang về Long Nguyên Kim, Lam Hiên Vũ lưu lại một bộ phận, còn lại bán cho học viện Sử Lai Khắc. Học viện đối Long Nguyên Kim hứng thú không lớn, nhưng đường môn đối Long Nguyên Kim hết sức có hứng thú. Cho nên tương đương với hắn biến tướng bán cho đường môn, cái này cũng mang cho bọn hắn không sai tiền lời. Bộ phận này tiền lời, lại thêm trước đó dùng tích phân hối đoái tiền lời, nhiệm vụ lần thứ nhất, thu hoạch của mỗi người đều vượt qua 2 cái màu tím huy chương. Mọi người đã sớm cười đến không ngậm miệng được. Bọn hắn ước chừng tích lũy đủ 10 viên màu tím huy chương, liền có thể đổi lấy thiên dực, dĩ nhiên. Tương lai còn muốn hoàn lại Lam Hiên Vũ cho bọn hắn rèn đúc nhất tự đấu khải dùng kim loại hiếm phí tổn. Dựa theo cái này làm nhiệm vụ tốc độ cùng tốc độ kiếm tiền, cái kia tựa hồ cũng không phải đặc biệt chuyện khó khăn. Bởi vậy, mặc dù chẳng mấy chốc sẽ mở phấn chấp hành nhiệm vụ lần thứ 2, nhưng không ai có lời oán giận. Kiếm lấy tài nguyên, trở nên mạnh mẽ, trong chiến đấu lịch luyện tăng lên, không thể nghi ngờ, chấp hành nhiệm vụ đối mỗi người bọn họ đều có tương đối lớn chỗ tốt. Nhất là bọn hắn lần này thấy Lam Hiên Vũ lái thiên dực chiến cơ hiện ra anh tư, đối thiên dực đều có càng lớn chờ mong. Không nói những cái khác, cơ giáp biến hình nhiều suất ta. Chuẩn bị sẵn sàng, bên trong không gian trữ vật nhiều các nhu cầu tài nguyên. Xuất phát. Một chiếc toàn thân chiến hạm màu xanh đậm lẳng lặng đứng ở Sử Lai Khắc du hành vũ trụ trung tâm chuyên môn trên bãi đáp máy bay. Chiến hạm đồ trang tại mấy ngày nay khẩn cấp làm cải biến. Phía trên có 33 con cánh chim màu trắng, đại biểu cho 33 thiên dực. Lam Hiên Vũ tại cùng Đặng Bác cầu thông về sau, quyết định tại tội ác tinh cầu đăng ký một nhánh đoàn hải tặc, dạng này hết thể mới càng giống thật. Tương lai bọn hắn tại lúc thi hành nhiệm vụ, rất có thể còn cần hải tặc thân phận, bây giờ chuẩn bị tốt, về sau chẳng phải bất việc sao. Chỉ phải cẩn thận một chút, đừng cùng lần trước giống như bại lộ thân phận là được. Chương 695, Tam thập tam thiên dực chiến hạm. Đoàn hải tặc danh sưng, dứt khoát liền gọi tam thập tam thiên dực, cùng bọn hắn đấu thiên chiến đội tên một dạng. Cho nên, chiếc chiến hạm này bọn hắn tận lực sửa lại đồ trang. Chiến hạm màu xanh đậm phối hợp 33 cái cánh chim màu trắng làm đánh dấu, vô cùng bắt mắt. Đặng Bác đã sớm tại chiến hạm bên này chờ bọn hắn. Thấy trang bị nhẹ nhàng Lam Hiên Vũ đoàn người đến, Đặng Bác tiến lên đón, chỉ sau lưng chiến hạm, nói, thế nào? Cũng không tệ lắm phải không? Trước mặt chiến hạm dài ước chừng 90m, rộng 30m, cao 28m, hiện lên hình giọt nước, hai bên có mở rộng ra tới cánh, nhìn qua như hồn đạo chiến cơ, chẳng qua là toàn thể muốn cồng kềnh một chút, này tự nhiên là vì gánh chịu càng nhiều vũ khí trang bị cùng nhân viên. Lưu tinh cấp công kích hạm, so với lần trước chiến hạm cao một cái cấp độ. Có được lưu tinh cấp công kích hạm đoàn hải tặc đều có chút danh tiếng. Chiếc chiến hạm này có khả năng mang theo 300 người tác chiến, dĩ nhiên, các ngươi là không cần nhiều người như vậy. Điều khiển giản tiện, cùng các ngươi cái kia chiếc không có gì khác biệt. Hệ thống vũ khí phân phối một môn 720 ly siêu cấp chủ pháo, 8 môn 160 ly pháo phụ, đồng thời còn phân phối có đạn quấy nhiễu, đạn đạo chờ nhiều loại công nghệ cao vũ khí. Dạ đạ vô cùng tân tiến, có thể tại trong phạm vi nhất định trinh sát đến ẩn hình chiến hạm. Chiếc chiến hạm này bản thân cũng phụ thêm ẩn hình công năng. Đấu la điện đặc phê, cho các ngươi trang bị 4 cái diệt thần cấp phản vật chất đạo đạn, so với lần trước các ngươi đã dùng qua cái kia, uy lực lớn không chỉ gấp 10, nhưng hy vọng các ngươi tận lực không cần sử dụng. Cái đồ chơi này rơi tại hành tinh bên trên đều có thể tạo thành to lớn phá hư. Chiến thần cấp tàu chiến đấu phía dưới cấp những chiến hạm khác vòng bảo hộ căn bản là ngăn không được nó. Cái đồ chơi này phí tổn cực kỳ cao. Này 4 cái là đặc phê cho các ngươi, tương lai còn muốn, liền muốn chính mình mua sắm. Giá cả ta hiện tại là có thể nói cho các ngươi biết, 10 viên màu tím huy chương 1 viên, đây là nội bộ giá cả. Còn có, động lực năng lượng lần này chúng ta đã tăng mát, tương lai các ngươi chỉ cần hướng hoạch tâm lò phản ứng bên trong đầu nhập quy định mấy loại kim loại hiếm, nó là có thể cung cấp động lực, hệ thống vũ khí năng lượng nơi phát ra cũng giống như vậy. Lam Hiên Vũ nói, tương lai không cung cấp nguồn năng lượng ủng hộ sao? Đặng Bác nói, tông môn cho các ngươi duy trì đã rất nhiều, không tính chiến hạm bản thân, riêng là trên chiến hạm đủ loại trang bị, toàn thể giá trị liền là 100 miếng màu tím huy chương. Chấp hành đấu thiên nhiệm vụ càng nhiều vẫn là muốn theo dựa vào chính các ngươi, trừ phi các ngươi làm tông môn làm ra cống hiến, bằng không mà nói, đối với các ngươi chiến đội trợ giúp là duy nhất một lần. Chiến hạm có khả năng một mực thuê cho các ngươi mượn sử dụng đến các ngươi theo ngoại viện tốt nghiệp. Lam Hiên Vũ thở dài một tiếng, nói, tông môn cho duy trì đã rất nhiều. Ban đầu cũng không có bánh từ trên trời rớt xuống sự tình a. Bất quá, đội trưởng, ta có một vấn đề, ngài xem, này giá trị 100 miếng màu tím huy chương trang bị có thể hay không trực tiếp cho chúng ta tiền mặt ta. Chúng ta không làm chiến đội nhiệm vụ, đi làm bình thường nhiệm vụ được hay không? Đặng Bác trợn mắt hốt mồm, nhìn xem hắn ngươi. Ta đùa giỡn. Lam Hiên Vũ vội vàng cười làm lành nói. Đặng Bác tức giận nói, ngươi tiểu tử thúi này, ta nói cho ngươi, ngươi cẩn thận một chút. Chiếc chiến hạm này trang bị rất nhiều mới nhất khoa học kỹ thuật sản phẩm. Nếu quả như thật gặp được nguy hiểm, thà rằng hủy đi chiến hạm cũng không thể để chiến hạm rơi vào hải tặc trong tay. Hiểu chưa? Ừm, ta hiểu rõ. Lam Hiên Vũ nhẹ gật đầu. Có muốn không, ngài cùng chúng ta cùng đi chơi đùa. Đặng Bác khỏe miệng giật một cái, cùng các ngươi đi. Còn nhờ ngươi khống chế lửa gạt chiến hạm. Nghĩ hay lắm. Đi thôi, lên chiến hạm, ta dạy cho các ngươi phương pháp sử dụng, sau đó chính các ngươi điều khiển. Kỳ thật cùng các ngươi điều khiển những chiến hạm khác cơ bản dạng, chẳng qua là chiếc chiến hạm này công năng cùng trang bị càng tốt hơn. Hắn mới không nguyện ý cùng Lam Hiên Vũ bọn hắn cùng một chỗ hành động đâu. Chủ yếu là sợ bị tức chết. Đối với cái này, Lam Hiên Vũ cũng rất bất đắc dĩ. Tín nhiệm thứ này ngay từ đầu không có tạo dựng lên, còn muốn thành lập được tới đã có thể không dễ dàng như vậy. Mọi người trèo lên chiến hạm, chiếc chiến hạm này quả nhiên so với bọn hắn cái kia chiếc còn rộng rãi hơn nhiều, dù sao không phải một cái cấp cái khác. Bên trong chiến hạm phân phối vô cùng cao cấp, hệ thống khác biệt cần muốn khác nhau nhân viên tiến hành điều khiển. Lớp thực nghiệm tinh chiến học viên cũng không phải bình thường học viên, bọn hắn đã sớm học qua lái chiến hạm, đối với cái này từ nhưng đều không xa lạ gì. Lam Hiên Vũ cấp tốc làm ra phân phối, đem các bạn học phân phối đến khác biệt cương vị. Sau khoang thuyền có chuyên môn thể hơi thở khu vực, còn có hưu nhàn khu vực, phòng minh tưởng, thậm chí còn dựa theo Lam Hiên Vũ yêu cầu thiết trí một gian phòng đoán tạo. Đây là Lam Hiên Vũ tại đưa ra cần chiến hạm lúc đặc biệt yêu cầu. Mỗi lần chấp hành nhiệm vụ vừa đi vừa về lộ trình xa xôi, trên đường này ngoại trừ minh tưởng cũng làm không là cái gì, hắn hoàn toàn có khả năng lợi dụng thời gian này luyện tập dung rèn đúc kim loại, cho mọi người tương lai chế tác nhị tự đấu khải làm chuẩn bị đường môn cũng đúng là mạnh mẽ, chỉ dùng 2 ngày thời gian liền theo yêu cầu của hắn cải tạo tốt, chẳng những có phòng đoán tạo, phòng minh tưởng, còn có phòng đối chiến, phòng thiết kế cùng phòng chế tác, trên chiến hạm trực tiếp. Chế tác đấu khải cũng không có vấn đề gì. Đường môn nghĩ đến vô cùng chu đáo. 100 viên màu tím huy chương chẳng qua là chiến hạm phân phối đủ loại vũ khí trang bị cùng năng lượng giá trị. Chiến hạm này bản thân giá trị, Lam Hiên Vũ cảm thấy nói nó giá trị 1.000 miếng màu tím huy chương đều không khoa trương. Kiểm tra hệ thống vũ khí năng lượng cường độ về sau, mọi người liền thật yêu chiếc chiến hạm này. Này so với bọn hắn bình thường học tập lái chiến hạm lúc sử dụng không biết tốt bao nhiêu. Tại về sau thời gian hơn 2 năm bên trong, chiếc chiến hạm này nhưng chính là bọn họ. Bọn hắn có khả năng lái nó ngao du ở trong không gian, hoàn thành bọn hắn đấu thiên nhiệm vụ. Nay tại trường học khác là dù như thế nào cũng không dám tưởng tượng. Hệ tinh tế chỉ huy học viên, muốn chân chính điều khiển chiến hạm, ít nhất phải chờ tốt nghiệp về sau, đồng thời muốn theo nhất cơ sở binh sĩ làm lên, không ngừng mà quen thuộc chiến hạm mà Lam Hiên Vũ bọn hắn trực tiếp liền có được một chiếc có khả năng chính mình chỉ huy chiến hạm. Mà lại, ngoại trừ đường môn dám nắm chiến hạm thuê cho bọn hắn, người nào dám làm như thế? Này không chỉ có là bởi vì đường môn bản thân giàu nứt đố đổ vách, cũng là bởi vì đường môn tín nhiệm bọn họ a. Chiến hạm nếu là không có, đối thế lực tới nói là cực tổn thất lớn, thậm chí đối quân đội tới nói cũng là tổn thất to lớn. Có thể đường môn giàu nứt đố đổ vách, còn thật không phải là như vậy quan tâm. Đặng bác tại giới thiệu xong đủ loại công năng về sau, liền phát hiện không ai để ý chính mình. Nhìn xem này chút trong sự hưng phấn bận rộn thiếu niên, hắn không khỏi có chút hâm mộ. Chính hắn độc lập chỉ huy một tàu chiến hạm là tại 25 tuổi thời điểm, mà lại, chỉ huy vẫn chỉ là vẫn tinh cấp trinh sát hạm A. Coi như thế, hắn đều là đường môn phi thường trẻ tuổi quan chỉ huy chiến hạm. Lần này đấu la điện đặc phê cho những hải tử này có thể là lưu tinh cấp công kích hạm, này kém lấy một cái cấp bậc, có thể là trời đất cách biệt. Tại quân đội, lưu tinh cấp công kích hạm hạm trưởng ít nhất là thượng tá. Đường môn đối những hải tử này thật đúng là coi trọng A. Cái này là cái gọi là người so với người làm người ta tức chết đi. Bất quá, dựa theo Đặng Bắc đoán chừng, này hơn 30 hải tử bên trong, tương lai rất có thể có vượt qua 10 người có thể thi vào học viện sử lai khắc nội viện. Nhìn như vậy đến, đường môn lần này đầu tư tuyệt đối là đáng giá. Đội trưởng A. Lam Hiên Vũ không biết lúc nào đi vào bên cạnh hắn, ôm bờ vai của hắn, cười híp mắt kêu lên. Cái gì? Bị Lam Hiên Vũ dùng loại ánh mắt này nhìn xem, Đặng Bắc liền cảm thấy có chút hoảng. Lúc trước Lam Hiên Vũ không chế lúc trước hắn, liền là tương tự bộ dáng. Lam Hiên Vũ nói, đội trưởng, là như vậy, nếu như chúng ta lần này chấp hành nhiệm vụ có thể mang về một chút tài nguyên, có thể hay không trực tiếp tại chúng ta đường môn hối đoái chế tác chiến hạm cần có tài nguyên đâu. Những vật này chúng ta học viện sử lai khắc hẳn là không có. Đặng Bắc nói, cái này hẳn là có khả năng, mà lại là tông môn vô cùng hoan nghênh. Tông môn cũng cần đủ loại tài nguyên, tại hối đoái phương diện, chắc chắn sẽ không để cho các ngươi thua thiệt. Đây cũng là các ngươi làm tông môn làm ra một chút cống hiến, hết sức hoan nghênh. Chương 696, Kế hoạch. Tốt, cái kia quyết định như vậy đi. Lam Hiên Vũ hài lòng gật gật đầu. Đặng Bác đột nhiên cảm thấy có chút kỳ quái, Lam Hiên Vũ lời này là có ý gì? Bọn hắn nhiệm vụ lần này Đặng Bắc cũng là biết đến, chủ yếu là thăm dò, tìm tới ít nhất một loại đặc thù khoáng vật, đồng thời xác định hắn có ích, nhìn một chút cái kia viên tiểu hành tinh có hay không khai thác ý nghĩa, để cho liên bang quyết định có hay không phái binh đi tới. Cái kia thu hoạch bắt đầu nói từ lâu đâu? Chẳng lẽ bọn hắn dự định trực tiếp tại tinh cầu bên trên đào móc kim loại hiếm sao? Mong muốn tìm kim loại hiếm cũng không phải dễ dàng như vậy đi. Mãi đến bị đưa tiễn chiến hạm. Đặng Bác đều không có quá rõ Lam Hiên Vũ ý tứ. Đưa tiễn Đặng Bác, đóng cửa chiến hạm cửa khoang, Lam Hiên Vũ phủi tay, hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Nhìn xem các bạn học dáng vẻ hưng phấn, Lam Hiên Vũ mỉm cười nói, từ giờ trở đi, chiếc chiến hạm này chính là của chúng ta. Đồng thời, từ giờ trở đi, chúng ta cũng không phải là học viện sử lai khắc học viên, mà là tam thập tam thiên dực đoàn hải tặc hải tặc. Ta đảm nhiệm đoàn trưởng. Mọi người không có ý kiến chớ lời vừa nói ra, lập tức dẫn tới một mảnh cười vang. Đoàn hải tặc, không sai a. Bọn hắn đều đã đăng ký có trong hồ sơ, là chân chính đoàn hải tặc. Lam Hiên Vũ nói, các ngươi đừng cười. Chúng ta nếu là hải tặc, về sau cũng nên làm một ít hải tặc làm sự tình, bằng không, thân phận của chúng ta chẳng phải là rất dễ dàng bị chọc thủng sao. Nếu như thân phận bại lộ, đem vô cùng bất lợi cho chúng ta tương lai hành động. Hải tặc làm sự tình. Chúng ta cũng không thể đi cướp đoạt thương thuyền A. Đinh Trác Hàm có chút không hiểu nói ra. Lam Hiên Vũ nói, đó là đương nhiên không được, trái với luật pháp liên bang sự tình chúng ta tài giỏi sao. Chúng ta có thể là học viện sử lai khắc học viên ưu tú đây. Nhưng các ngươi vừa mới cũng nghe được đặng đội trưởng nói lời, tương lai, chiến hạm tiếp tế muốn hết theo dựa vào chính chúng ta. Thẳng thắn nói, lớn như vậy một tàu chiến hạm cho chúng ta dùng, ta và các ngươi dạng hưng phấn. Nhưng vừa mới ta ở trong lòng tính toán một thoáng, lần này trên chiến hạm tiếp tế là đầy đủ, vậy lần sau đâu? Lần sau chúng ta làm sao bây giờ? Rất có thể sẽ xuất hiện một loại tình huống, chúng ta tại thi hành nhiệm vụ quá trình lấy được tiền lời thậm chí còn không chống đỡ được chúng ta sử dụng chiến hạm tiêu hao tài nguyên. Chúng ta có được chiến hạm, nhưng chúng ta bây giờ thật nuôi không nổi nó. Lời vừa nói ra, mọi người nụ cười trên mặt lập tức thu liễm. Tính sổ sách ai cũng biết. Lần trước bọn hắn theo Long Nguyên Tinh trở về, mỗi người thu hoạch vượt qua 2 cái màu tím huy chương, toàn lớp cộng lại có hơn 70 miếng màu tím huy chương. Đây không thể nghi ngờ là một bút không nhỏ của cải, thế nhưng, cùng trước mắt chiếc chiến hạm này tiêu hao so sánh, có thể liền không coi vào đâu. Đặng Bác nói, Đường Môn lần này phân phối cho bọn hắn chuẩn bị giá trị 100 miếng màu tím huy chương tài nguyên, tương lai mỗi lần hành động cần tiếp tế khẳng định cũng gần như giá trị này số lượng A. Bọn hắn tại Long Nguyên Tinh thu hoạch nhưng thật ra là vượt xa như thường nhiệm vụ thu hoạch, dù sao đuổi kịp Nguyên Long Thủy Triều, săn giết cấp 8 Nguyên Long, còn ngoài định mức giết nhiều như vậy Nguyên Long. Nhưng không có khả năng mỗi lần nhiệm vụ thu hoạch đều có nhiều như vậy. Nếu như một lần nhiệm vụ thu hoạch chỉ trị giá mười mấy 10 viên màu tím huy chương đâu, cái kia chiến hạm này còn lái nổi sao? Chỉ sợ liền mua sắm cung cấp động lực kim loại hiếm đều không đủ. Giống như Lam Hiên Vũ nói tới, chiến hạm bọn hắn sẽ dùng, cũng có thể dùng, nhưng nuôi không nổi băng thiên lương gãi gãi đầu, nói, vậy phải làm thế nào? Lam Hiên Vũ hai mắt híp lại, nói, đoạn, chúng ta có chiến hạm về sau, ưu thế lớn nhất ngay tại ở bọn ta có khả năng ở trong không gian chiến đấu. Cướp bóc thương thuyền dĩ nhiên là không được, thế nhưng, nếu như chúng ta cướp bóc đối giống hải tặc đâu? Đoạt hải tặc chúng ta không có có gánh nặng trong lòng A. Chúng ta đây chính là lưu tinh cấp công kích hạm, tuyệt đại lục đa số hải tặc là không có cấp bậc này chiến hạm. Huống chi chiến hạm của chúng ta vẫn là đường môn công nghệ cao sản phẩm, những cái kia yếu nhỏ một chút đoàn hải tặc căn bản không thể nào là đối thủ của chúng ta. Cho nên, tại hoàn thành nhiệm vụ đồng thời, chúng ta ít nhất phải cam đoan có thể thu hoạch được chống đỡ chiến hạm tiếp tục sử dụng đi xuống tài nguyên mới được. Bằng không lời, chỉ là dựa vào nhiệm vụ đoạt được. Các ngươi mong muốn góp nhặt ra chế tác nhị tự đấu khải tài nguyên cũng tốn sức. Chúng ta là một cái tập thể, cũng là một cái tự do công bằng lớp, mọi người giơ tay biểu quyết, thiểu số phục tùng đa số. Đồng ý xin giơ tay. Nói xong, hắn cái thứ nhất giơ tay lên. Không có chút gì do dự, mặt khác 32 con tay đều trong nháy mắt giơ lên. Cái gì gọi là ngẽ con mới để không sợ cọp? Là cái này. Làm một đám máu nóng thanh niên. Bọn hắn căn bản là không có cân nhắc thất bại làm sao bây giờ. Đồng thời, đây cũng là lớp lực ngưng tụ mạnh cùng mọi người đối Lam Hiên Vũ trưởng lớp này hết sức tín nhiệm biểu hiện. Còn có, trọng yếu nhất chính là, bọn hắn thân là học viện sử lai khắc hệ tinh tế chỉ huy học viên, còn có cái gì so có được một tàu chiến hạm, đồng thời có thể lái chiến hạm tung hoành tinh tế đi chiến đấu càng để bọn hắn hưng phấn sự tình mà mặc dù bây giờ chiến đấu còn chưa có bắt đầu. Nhưng bọn hắn đều đã yêu chiếc chiến hạm này. Năng lượng tiêu hao hết liền không thể tái sử dụng chiến hạm, đây là bọn hắn ai cũng không nguyện ý thấy. Đối bọn hắn tới nói, vô luận tương lai như thế nào, có thể tại cái tuổi này liền điều khiển chiến hạm đi chiến đấu, đồng thời tại trong quá trình chiến đấu tích lũy điều khiển kinh nghiệm, đều là cực kỳ quý giá của cải. Cho nên, vô luận theo phương diện nào đến xem, tất cả mọi người minh bạch, Lam Hiên Vũ quyết định là chính xác. Vậy liền xuất phát. Lam Hiên Vũ đột nhiên vung tay lên. Tam thập tam thiên dực chiến hạm chầm chậm châm lửa, nương theo lấy động cơ nổ vang, chiến hạm khổng lồ phóng lên tận trời, thẳng đến mục đích của bọn họ mà đi. Đặng Bác đứng ở đằng xa, nhìn xem cái kia mang theo 33 cái cánh chim đồ án chiến hạm chậm rãi bay lên không, không biết vì cái gì, hắn đột nhiên cảm thấy đây là ác ma hàng thế. Đám này cả gan làm loạn tiểu tử, sẽ không thật làm ra chuyện gì a? Cũng không biết tông môn làm sao nghĩ, vậy mà thật cho bọn hắn một tàu chiến hạm sử dụng, còn phân phối nhiều như vậy vũ khí. Hy vọng bọn họ chẳng qua là đi chấp hành nhiệm vụ, không cần làm ra chuyện khác người gì tới. Đặng Bắc Cường điệu trên chiến hạm tài nguyên tiếp tế tương lai muốn Lam Hiên Vũ chính bọn hắn mua, liền là không hy vọng bọn họ sử dụng trên chiến hạm trang bị đi chiến đấu. Không có chiến đấu tiêu hao, đơn thuần nắm chiến hạm coi như phương tiện giao thông sử dụng, Lam Hiên Vũ bọn hắn chỉ cần mua một chút lợi lộc kim loại hiếm đến cung cấp động lực, chiến hạm chứa đựng có thể số lượng lớn đủ bọn hắn chấp hành 2-3 lần nhiệm vụ. Phân phối vũ khí chủ yếu là để bảo đảm an toàn của bọn hắn. Hắn làm sao biết, những người tuổi trẻ này dùng một loại phương thức khác giải đọc lời hắn nói. Tam thập tam thiên dực chiến hạm như thoát cương ngựa hoang lao ra hành tinh mẹ tầng khí quyển, toàn lực gia tốc, thẳng đến vũ trụ mà đi. Cùng lần trước chấp hành nhiệm vụ so sánh, lần này đơn giản tựa như là khẩu súng đổi thành pháo, chiến hạm là của mình, cái kia chính là nghĩ bay bao nhanh bay bao nhanh. Nguồn năng lượng dự trữ sung túc. Chiến hạm rất nhanh ngay tại khống chế của bọn hắn hạ bắt đầu cao tốc đi tại chiến hạm chỉ huy phương diện này, Đinh Trác Hàm là trừ Lam Hiên Vũ bên ngoài thành tích tốt nhất. Tiểu tử này đối chiến hạm có gần như cuồng nhiệt si mê, hắn đối thiên dực khát vọng muốn vượt xa những người khác. Mặc dù lần thứ nhất điều khiển chiến cơ thời điểm, hắn đối đến choáng váng, nhưng hắn chẳng những không có bị hù sợ, ngược lại thích loại kia kích thích cảm giác. Lam Hiên Vũ theo chủ điều khiển vị bên trên đứng người lên, nắm Đinh Trác Hàm kêu đến. Nhường Đinh Trác Hàm phụ trách chủ yếu điều khiển. Hiện tại chiến hạm là tàu tuần tra trạng thái tự nhiên không cần quá quan tâm, chính hắn muốn đi đoán tạo. Hắn đã có rất nhiều ngày không đứng đắn đoán tạo, hiện tại có dạng này thời gian, hắn vừa vặn có khả năng tiếp tục luyện tập dung rèn. Có Long Nguyên Kim, hắn hy vọng thông qua rèn đúc, hiểu rõ Long Nguyên Kim cho dung rèn mang tới chỗ tốt, tìm tới dung rèn quá trình bên trong gia nhập Long Nguyên Kim thích hợp nhất tỷ lệ. Chương 697, Thiên Dực sắp xếp. Mặc dù tại chủ điều khiển vị bên trên hiện tại cũng không có chuyện gì có thể làm, nhưng Đinh Trác Hàm vẫn là hết sức phấn khởi thay Lam Hiên Vũ, bắt đầu cảm thụ chủ điều khiển vị khác biệt. Người trước quen thuộc một hồi, sau đó nhường mọi người đổi vị trí. Mỗi người đều muốn quen thuộc chiến hạm các bộ phận tính năng, cũng may lúc cần thiết có thể tiến hành bất kỳ một vị trí nào điều khiển. Lam Hiên Vũ bàn giao câu, lúc này mới đến phía sau phòng đoán tạo đi. Trên chiến hạm khác biệt cương vị chức trách là không dạng. Nhiều quen thuộc khác biệt cương vị chức trách, mới có thể đối chiến hạm toàn thể càng thêm quen thuộc. Trước đó mọi người học tập lái chiến hạm phần lớn là tại học viện phân phối khoang thuyền mô phỏng bên trong, chân chính thực tế điều khiển chiến hạm cơ hội vẫn là ít, mỗi cái học kỳ cũng cứ như vậy mấy lần cơ hội. Nếu không phải Lam Hiên Vũ bọn hắn lúc trước theo đường môn lấy một tàu chiến hạm trở về, loại cơ hội này càng ít. Cũng bởi vì đường Trấn Hoa dạy học phương thức luôn luôn là phi thường lớn gan. Bọn hắn mới có những cái kia điều khiển chiến hạm cơ hội. Hiện tại chính thức điều khiển chiến hạm đi chấp hành nhiệm vụ liền là một loại khác cảm giác, đối mỗi người bọn họ tới nói, đây đều là vô cùng chân quý thực tiễn máy học tập sẽ. Đây cũng là vì cái gì Lam Hiên Vũ kiên trì lựa chọn chiến đội nhiệm vụ. Bọn hắn không chỉ muốn chấp hành nhiệm vụ, càng quan trọng hơn là muốn tại thi hành nhiệm vụ quá trình bên trong trưởng thành. Mỗi người đều có thể quen thuộc chiến hạm mỗi một loại công năng. Cũng có thể trở thành làm quan chỉ huy chiến hạm. Đến năm thứ tư về sau, học tập của bọn hắn độ tự do càng là tăng thêm một bước. Học viện muốn bọn hắn chấp hành đấu thiên nhiệm vụ, chính là vì để bọn hắn tại trong thực chiến tăng lên trên diện rộng chính mình, cũng có thể thông qua thực chiến tới kiểm nghiệm bọn hắn tổng hợp năng lực cùng với tâm tính. Ở trong quá trình này lấy được thành tích, trong tương lai bọn hắn kiểm tra nội viện thời điểm là có vô cùng trọng yếu ý nghĩa. Lam Hiên Vũ đã toàn thân tâm đầu nhập rèn đúc bên trong, đồng bạn của hắn thì không ngừng mà luân chuyển cương vị, quen thuộc chiếc chiến hạm này. Bởi vì bọn hắn muốn quen thuộc đủ loại công năng, chiến hạm năng lượng tự nhiên sẽ có khác biệt trình độ lãng phí. Nhưng đường môn chiếc chiến hạm này đúng là trước vào, không chỉ có đơn thể chính hướng tuần hoàn nguồn suối hạch tâm hình thành trận liệt năng lượng hạch, còn có thể hấp thu trong vũ trụ đủ loại xạ tuyến năng lượng trang bị. Có thể nhường chiến hạm tại phi hành quá trình bên trong cực lớn trình độ giảm bớt tiêu hao. Mấy ngày thời gian xuống tới, mọi người đối chiến hạm càng ngày càng quen thuộc, cũng càng ngày càng có chủ nhân ông ý thức. Đây chính là bọn hắn chiến hạm của mình a. Lão đại, sắp tiến vào lỗ sâu, ngươi trở về lái. Đinh Trác Hàm vẫn tại chủ điều khiển vị bên trên, tại hết thể đồng học đều tại chủ điều khiển vị thử qua về sau, chiến hạm cuối cùng vẫn là do hắn tới chủ điều khiển. Lam Hiên Vũ kết thúc rèn đúc, theo sau khoang thuyền trở lại đằng trước. Hắn mở rộng thân thể một cái, trong mắt lộ ra mấy phần vẻ mệt mỏi. Lỗ sâu nhảy vọt mặc dù sẽ không quá ảnh hưởng đến chiến hạm, nhưng vẫn là sẽ để cho chiến hạm sinh ra nhất định chấn động cùng năng lượng trùng kích. Xuất phát từ an toàn cân nhắc, vẫn là làm tốt phòng hộ tương đối tốt. Đinh Trác Hàm nhường ra chủ điều khiển vị, Lam Hiên Vũ nhưng không có nóng lòng ngồi lên, nhìn xem cửa sổ mạn tàu bên ngoài càng ngày càng gần lỗ sâu, hắn theo chính mình vận mệnh chi hoàn bên trong xuất ra một ít gì đó phân phát cho mọi người. Đó là từng cái mặt nạ màu đen, liền là bình thường mặt nạ, đủ để che lại khuôn mặt của bọn hắn. Ra lỗ sâu, chúng ta tùy thời đều có thể đụng phải hải tặc, căn cứ tình huống ứng đối. Tại cùng hải tặc tiến hành thông tin liên lạc hoặc là thật công kích hải tặc thời điểm, tất cả mọi người mang theo mặt nạ, không muốn lộ mặt, bảo trì thân bí. Mỗi người vẫn là muốn có một cái chính mình số hiệu không có nghĩa là thực lực. Ta là đệ nhất thiên dực, Đường Vũ Cách là đệ nhị thiên dực, Bạch Tú Tú là đệ tam thiên dực, Lam Ngộng Cầm là đệ tứ thiên dực, Nguyên Ân Huy Huy là đệ ngũ thiên dực, Lưu Phong là đệ lục thiên dực, Tiền Lỗi là đệ thất thiên dực. Nói đến đây, hắn dừng lại một chút, mới tiếp tục nói, Đinh Trác Hàm là đệ bát thiên dực. Đinh Trác Hàm nghe xong, lập tức mừng rỡ, khiêu khích giống như nhìn về phía Băng Thiên Lương. Băng Thiên Lương hừ một tiếng, tự nhủ, chín là số lớn nhất. Lam Hiên Vũ tiếp tục nói, Băng Thiên Lương là đệ cửu thiên dực, Lâm Đông Huy là đệ thập thiên dực, Vũ Thiên là đệ thập nhất thiên dực, đây là rơi vào đường cùng cân bằng. Đinh Trác Hàm tại thứ 8, Băng Thiên Lương ba người phân biệt tại thứ 9, thứ 10. Thứ 11, bọn hắn ý kiến cũng sẽ không quá lớn. Lại để bọn hắn tiếp tục tranh luận tiếp cũng sẽ không có kết quả gì, còn không bằng Lam Hiên Vũ giải quyết dứt khoát thì tốt hơn. Hắn rất nhanh liền cho toàn lớp mỗi cái đồng học an bài một cái số hiệu. Về sau chúng ta tại mục tiêu trên hành tinh chuyển động cũng tốt, đối mặt hải tặc thời điểm cũng được, đều dùng số hiệu. Chiến hạm bắt đầu tiến hành lỗ sâu nhảy vọt mạn thuyền ngoài cửa sổ lỗ sâu trở nên kỳ quái dâng lên. Lưu tinh cấp công kích hạm vòng phòng hộ hết sức ổn định, chiến hạm bản thân không có có nhận đến ảnh hưởng quá lớn, kéo dài tại lỗ sâu bên trong xuyên qua. Lam Hiên Vũ nhắm hai mắt yên lặng cảm thụ được bên ngoài từng đợt không gian ba động. Hắn kỳ thật rất chờ mong chính mình có thể sớm một chút ủng có thuộc tính không gian năng lực. Nếu là thứ 5 hồn hoàn mang tới là thuộc tính không gian hồn kỹ, vậy liền quá tốt rồi, nhưng đây không phải hắn có thể quyết định. Dựa theo nguyên tố trình tự, thứ 5 hồn hoàn mang tới rất có thể là quang thuộc tính hồn kỹ. Ngày đó Đế Thiên nói với hắn, hắn nhớ kỹ rất rõ ràng, hắn tương lai đột phá cần càng nhiều tích lũy mới được. Cho nên hắn cần nhiều tư nguyên hơn, không có tài nguyên, lấy cái gì đi đổi lấy thiên tài địa bảo cho mình tích đâu. Chính mình cần phải hoàn thành càng nhiều nhiệm vụ mới được. Hy vọng theo ngoại viện lúc tốt nghiệp, chính mình có thể đi đến ngũ hoàn hồn vương cấp độ đi, đừng lạc hậu đồng bạn quá nhiều. Tĩnh hạ tâm. Hắn dần dần tiến nhập minh tưởng trạng thái, để khôi phục mấy ngày nay rèn đúc tiêu hao tinh lực. Chiến hạm nhẹ nhàng chấn động, Lam Hiên Vũ trong nháy mắt mở mắt ra. Tinh không tái hiện, bọn hắn đã hoàn thành lỗ sâu nhảy vọt. Trong vũ trụ thật nhiều này loại trồng chất không gian lỗ sâu, mỗi một cái lỗ sâu đều trải qua vô số lần thăm dò mới có thể xác định truyền tống phương vị, mà lại, cũng không là mỗi cái lỗ sâu đều là an toàn, xuyên qua có chút lỗ sâu sẽ có cực lớn nguy hiểm. Đối với con người mà nói, có thể thăm dò lỗ sâu liền là thần cấp cường giả. Chỉ có thần cấp cường giả phân phối thần cấp cơ giáp cùng đấu khải, mới có thể tại nguy hiểm lỗ sâu bên trong sống sót. Mà bất kỳ một cái nào lỗ sâu truyền tống phương vị xác nhận, đối đấu La Liên bang phát triển tới nói đều có tương đối lớn tác dụng, bởi vì cái kia mang ý nghĩa nhân loại chỗ có thể đến tới địa phương lại nhiều một chỗ. Bình tĩnh thời gian kết thúc, tiến vào mảnh tinh vực này, bọn hắn liền khoảng cách tội ác tinh cầu không xa. Liên bang ở chỗ này cũng có quân coi giữ, ngay tại tội ác tinh cầu phụ cận, giám thị lấy tội ác tinh cầu. Dĩ nhiên, muốn chân chính tiến vào tội ác tinh cầu, còn cần xuyên qua một cái do tội ác tinh cầu hải tặc chiến hạm bảo vệ lỗ sâu, cái kia lỗ sâu liền tàu chiến đấu còn không thể nào vào được. Lam Hiên Vũ bọn hắn đích đến của chuyến này không phải tội ác tinh cầu, mà là mặt khác một khỏa chưa mệnh danh tiểu hành tinh. Căn cứ đường môn cung cấp tin tức, tội ác tinh cầu đem viên này tiểu hành tinh mệnh danh là số 3 nơi giao dịch. Bản thân cái này liền là hải tặc tiến hành giao dịch nơi trốn, đấu la liên bang quan phương tại một chút đặc biệt tình huống dưới cũng sẽ cùng hải tặc tiến hành giao dịch. Bởi vì hải tặc vũ trụ có đôi khi có thể theo địa phương xa xôi thu hoạch được một chút cực kỳ đặc thù tài nguyên, bọn hắn không chỉ có là cướp đoạt đấu la liên bang tài nguyên, cũng sẽ cướp đoạt mặt khác sinh vật có chi khôn trùng quần tài nguyên hải tặc vũ trụ, tựa như là trong vũ trụ vàng ải, gặp người nào cũng muốn đi lên gặm nuốt mấy ngụm, một khi phát hiện đối thủ quá mạnh, liền sẽ lập tức trốn xa, tuyệt không ngừng lại. Bọn hắn tàn nhẫn, xảo trá, cho tới nay đều là trong tinh tế nguy hại lớn nhất tồn tại. Chương 698, công kích đoàn hải tặc. Hải tặc vũ trụ không chỉ có nhân loại, cũng có mặt khác chủng quần. Nương tựa theo đối thực trang phạm vi lớn ứng dụng, hải tặc vũ trụ sức chiến đấu là tương đương mạnh. Cùng cấp bậc chiến hạm, hải tặc vũ trụ chiến hạm sức chiến đấu thường thường còn tại chiến hạm liên bang phía trên. Bọn hắn kinh nghiệm chiến đấu cũng càng thêm phong phú, từ trước tới giờ không tuân theo lẽ thường, thường thường sẽ dùng đặc thù chiến thuật nhường liên bang hạm đội trở tay không kịp. Thiết lập tốt số 3 nơi giao dịch tọa độ về sau, Lam Hiên Vũ ra lệnh nói, mở ra ẩn hình hình thức, đem giả đà mở ra đến trình độ lớn nhất, có bất kỳ tình huống gì lập tức báo cáo. Tam thập tam thiên dực chiến hạm mặt ngoài hiện hiện một tầng u quang, tiếp theo một cái chớp mắt, chung quanh tia sáng phảng phất đều bị nó thôn phệ giống như, chiến hạm lặng yên không một tiếng động biến mất tại trong vũ trụ. Giả đà toàn diện mở ra, phạm vi lớn dò xét lấy hết thể chung quanh, tất cả mọi người tùy theo khẩn trương lên. Tiến vào không an toàn tinh vực, chiến đấu lúc nào cũng có thể bắt đầu. Nếu là có thể tại hoàn thành chiến đội nhiệm vụ đồng thời nhiều một ít thu hoạch, đó mới là tuyệt vời nhất sự tình a. Chiến hạm tốc độ phi hành rất nhanh, dựa theo Lam Hiên Vũ tính toán, nhiều nhất tiếp qua 24 giờ, bọn hắn liền đem đến đích đến của chuyến này. 4 giờ đi qua, bọn hắn không có gặp đến bất kỳ trở ngại nào. Nguyên bản khẩn trương tất cả mọi người dần dần khôi phục bình tĩnh. Cho dù là tại không an toàn tinh vực, gặp được kẻ địch tựa hồ cũng không phải một chuyện dễ dàng a. Ngay tại mọi người dần dần trầm tĩnh lại thời điểm, phụ trách giả đã dò xét Đinh Trác Hàm đột nhiên nói, có phát hiện, 11 giờ hướng đi, 2.000 cây số ngoài có không rõ vật bay lượn, số lượng 5. Lam Hiên Vũ mừng rỡ, chú ý ẩn dấu. Ở trong không gian, 2.000 cây số là một cái khoảng cách rất ngắn, dùng không thêm vài phút đồng hồ liền có thể tiếp cận. Lam Hiên Vũ dừng lại một chút mới lên tiếng, hệ thống vũ khí cùng hệ thống phòng ngự chuẩn bị, chiến hạm giữ yên lặng. Mọi người nghe theo mệnh lệnh của hắn lập tức tiến hành một loạt kỹ thuật, chiến hạm chủ tên lửa đẩy chậm rãi dập tắt, chỉ dùng 4 cái công suất không lớn lắm phó tên lửa đẩy chậm rãi vận hành. Dạng này sinh ra năng lượng ba động sẽ càng nhỏ hơn, càng không dễ dàng bị địch nhân phát hiện. Tam thập tam thiên dực chiến hạm phân biệt cái kia 5 cái không rõ vật bay lượn hướng bay, chậm rãi hướng phía đối phương phải qua đường bay đi. Theo khoảng cách rút ngắn, dạ đã phát hiện hình ảnh trở lên rõ ràng, một bức tranh quăng tại cửa sổ mạn tàu trên màn hình lớn. 5 chiếc hải tặc chiến hạm. Không sai, khẳng định là hải tặc chiến hạm, toàn thân đen kịt trên chiến hạm có màu trắng đầu lâu đồ án, mỗi cái đầu lâu con mắt vị trí còn có ngọn lửa màu tím đồ án, tựa như là đang thiêu đốt. Bạch Tú Tú thanh âm truyền đến tử hỏa đoàn hải tặc, một cái cỡ nhỏ đoàn hải tặc, có được chiến hạm không cao hơn 15 chiếc, kỳ hạm là một chiếc lưu tinh cấp công kích hạm, mặt khác đều là vẫn tinh cấp trinh sát hạm. Chúng ta hẳn là gặp bọn hắn trinh sát phân đội. Tử hỏa đoàn hải tặc cùng hung cực ác, đã sát hại rất nhiều người. Này là thông qua tìm tòi đối phương đoàn hải tặc đánh dấu lấy được tin tức. Hải tặc tin tức kho số liệu cũng là đường môn cho, những vật này đều là không có cách nào dùng tiền tài cân nhắc. Lão đại, có đánh hay không? Tiền Lỗi phấn khởi quay đầu nhìn về phía Lam Hiên Vũ. Lam Hiên Vũ hai mắt híp lại, trầm giọng nói, chuẩn bị chiến đấu. Lưu tinh cấp công kích hạm so vẫn tinh cấp trinh sát hạm tốt quá nhiều, mà lại bọn hắn có được chiếc này là đường môn công nghệ cao chiến hạm, cho nên, mặc dù là 1-5, nhưng bọn hắn hẳn là có ưu thế tuyệt đối. Đinh Trác Hàm lập tức báo cáo, ngoại trừ này 5 chiếc trinh sát hạm bên ngoài, 5.000 cây số phạm vi bên trong không có phát hiện mặt khác hải tặc chiến hạm. Thu đến. Sau đó nghe ta mệnh lệnh, ta tới khống chế chủ máy kiểm soát. Hệ thống vũ khí chuẩn bị sẵn sàng. Chủ pháo bổ sung năng lượng. Trác Hàm, báo cáo địch quân khoảng cách. Còn có 541 cây số, ước chừng 1 phút đồng hồ sau tiến vào chủ pháo tầm bắn phạm vi. Đinh Trác Hàm thanh âm có chút phát run. Đây chính là hắn lần thứ nhất tiến hành đúng nghĩa tinh tế chiến đấu A. Ngoại trừ Lam Hiên Vũ 7 người bên ngoài, những người khác là lần đầu tiên tham gia tinh tế chiến đấu. Lam Hiên Vũ ra lệnh, chủ pháo khóa chặt đối phương trung ương chiến hạm, chủ tên lửa đẩy chuẩn bị. Toàn bộ trong phòng lái trong nháy mắt trở nên lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người đều chuẩn bị kỹ càng, chờ đợi lấy Lam Hiên Vũ mệnh lệnh. Lam Hiên Vũ lúc này đã đội nón an toàn lên, các hạng số liệu không ngừng hội tụ tại trong đầu của hắn. Hai tay của hắn đặt ở hai bên điều khiển đài bên trên, làm xong tùy thời ứng đối chuẩn bị. Kẻ địch tiến vào tầm bắn phạm vi. Đinh Trác Hàm thanh âm vang lên, Lam Hiên Vũ theo chủ não số liệu bên trong tự nhiên cũng nhìn thấy, nhưng hắn không có nóng lòng hạ lệnh công kích. Ở vào ẩn hình cùng trạng thái yên lặng, phe mình trước mắt còn không có bị đối phương phát hiện. Chuyện này đối với bọn hắn tới nói tuyệt đối là tốt cơ, tiêu diệt hải tặc chiến hạm cũng không là mục đích của bọn hắn. Nắm đối phương chiến hạm phá hủy ngoại trừ lãng phí đạn dược cùng trừng ác dương thiện bên ngoài, cũng không có thực tế tiền lời, cho nên, hắn muốn không chỉ có là đánh tan đối phương. Khoảng cách càng ngày càng gần, bất luận cái gì ẩn hình chiến hạm tại trong phạm vi nhất định đều sẽ bị đối phương giả đã phát hiện. Đường môn chiến hạm này ẩn hình hiệu quả đã tương đối tốt. Châm lửa, toàn lực xông vào, chủ pháo phóng ra. Lam Hiên Vũ hét lớn một tiếng, trong nháy mắt ra lệnh. Tam thập tam thiên dực chiến hạm phần đuôi đống nhiên phun ra chói mắt màu vỏ quýt hào quang, vốn chỉ là chậm rãi đi chiến hạm đống nhiên ra tốc, đồng thời trong nháy mắt giải trừ ẩn hình trạng thái. Đoạn trước nhất chủ pháo hào quang lóe lên, một cây to lớn cột sáng liền đã vạch phá bầu trời, thẳng đến phương xa năm chiếc chiến hạm địch vành kích mà đi. Đống nhiên xuất hiện tam thập tam thiên dực chiến hạm tựa như là trong vũ trụ đột nhiên hiện thân quái thú, đối diện năm chiếc hải tặc chiến hạm lập tức liền phát hiện bọn hắn. Năm chiếc hải tặc trên chiến hạm màu trắng vòng phòng hộ cùng một thời gian phun tỏa hào quang, sau đó chúng nó liền biểu hiện ra hải tặc chiến hạm năng lực thực chiến. Năm đầu chiến hạm trong nháy mắt phân tán ra tới. Bị chủ pháo khóa chặt cái kia một chiếc hải tặc chiến hạm cuối cùng vẫn là không chỗ che thân, bị ngang tàng bắn trúng, vòng phòng hộ trong nháy mắt liền phá toái hơn phân nửa. Cả tàu chiến hạm bị nổ thành hoành hất ra, hướng về sau bay ngược, tựa như là bị ném ra đồ chơi. Bật hết hỏa lực, bắt đạn chuẩn bị. Lam Hiên Vũ khống chế tam thập tam thiên dực chiến hạm toàn diện tăng tốc, thẳng đến chiến hạm của quân địch phóng đi. Đồng thời, tam thập tam thiên dực trên chiến hạm vòng phòng hộ mở ra. Màu vàng vòng phòng hộ rõ ràng so với đối phương vòng phòng hộ dày nặng rất nhiều. Nhưng vượt quá Lam Hiên Vũ dự kiến chính là, tử hỏa đoàn hải tặc những chiến hạm này cũng không có đánh trả, mà là quay đầu liền chạy, năm cái hướng đi bỏ chạy, căn bản cũng không có cùng bọn hắn giao chiến dự định. Trinh sát hạm liền nhất định đánh không lại công kích hạm sao? Cũng không nhất định, muốn nhìn hai bên chiến hạm phẩm chất, cường độ công kích, còn phải xem chiến hạm người chỉ huy điều khiển năng lực. Những hải tặc này chiến hạm không có dây dưa ý tứ, bởi vì bọn hắn rất rõ ràng, đối diện cũng hẳn là hải tặc chiến hạm. Một khi chiến đấu liền coi như bọn họ nương tựa theo số lượng ưu thế cuối cùng thắng, rất có thể cũng muốn tổn thất mấy chiếc chiến hạm. Đây cũng không phải là hải tặc phong cách tác chiến, bọn hắn cho tới bây giờ đều không sẽ cùng đối thủ cùng chết mà là nhặt quả hồng mềm bóp. Bọn hắn tựa hồ sớm thành thói quen này loại bị đánh lén tình huống, căn bản không có nửa phần dừng lại. Lập tức trốn xa hết sức rõ ràng, không phải hết thể hải tặc chiến hạm đều có thể đào thoát, nhưng cứ như vậy, Lam Hiên Vũ bọn hắn mong muốn nhường những hải tặc này chiến hạm toàn quân bị diệt cũng là rất khó. Tốc độ cao nhất công kích lưu tinh cấp công kích hạm tốc độ cực nhanh, đường môn công nghệ cao nhường tốc độ của nó ít nhất so liền bang chế thức chiến hạm tốc độ nhanh 30%. Cái này để nó càng giống là hải tặc chiến hạm. Chương 699, bắt. Lam Hiên Vũ tại ngắn ngủi kinh ngạc về sau, lập tức liền làm ra phản ứng. Trên chiến trường không cho phép nửa điểm lưỡng lự, vô luận là Ngân Thiên Phàm vẫn là Đường Chấn Hoa, đều như vậy dạy bảo qua hắn. Tam thập tam thiên dực chiến hạm thẳng đến cái kia chiếc bị chủ pháo đánh bay chiến hạm phóng đi, này loại mất đi cân bằng chiến hạm, nghĩ muốn chạy trốn đây chính là khó càng thêm khó. Từng đạo hồn đạo xạ tuyến theo pháo phụ bên trong bắn ra, kéo dài hoành kích cái kia tàu chiến hạm. Lập tức nổ cái kia tàu chiến hạm tràn ngập nguy hiểm, mắt thấy là phải hỏng mất. Chủ pháo lần nữa bổ sung năng lượng. Công kích hạm chủ pháo nếu như hai lần bắn chúng cùng một chiếc trinh sát hạm, kết quả có thể nghĩ mà đối mặt mặt khác lưu tinh cấp công kích hạm phóng ra chủ pháo, trinh sát hạm ít nhất có thể gánh vác 3 lần, nhưng đường môn chiếc này công kích hạm lực công kích quá mạnh, trinh sát hạm căn bản liền đệ nhị pháo đều khó có khả năng gánh vác. Đúng lúc này, khiến cho Lam Hiên Vũ bọn hắn có chút dở khóc dở cười một màn xuất hiện, cái kia mắt thấy là phải bị bọn hắn phá hủy hải tặc chiến hạm, phía trên tất cả khô lâu đồ án đột nhiên phát sinh biến hóa, biến thành một mặt cờ trắng đồ án. Thế này cũng được. Chiến hạm mặt ngoài phun ra đồ án là cái này tác dụng. Nương theo lấy cờ trắng đồ án xuất hiện, cái kia chiếc hải tặc chiến hạm trong nháy mắt dập tắt chính mình chủ tên lửa đẩy, chỉ có vòng phòng hộ còn mở. Đạn chụp phóng ra. Một đoàn chói mắt bạch quang theo tam thập tam thiên rực dưới chiến hạm bụng chỗ phun ra đi, bạch quang kéo lấy hoa mỹ đuôi lửa, thoáng qua ở giữa liền rơi vào cái kia chiếc hải tặc trên chiến hạm. Lập tức, một tấm to lớn màu trắng lưới ánh sáng đem cái kia chiếc hải tặc chiến hạm bao phủ ở bên trong, hải tặc chiến hạm cũng rất phối hợp thu hồi chính mình vòng phòng hộ. Bọn hắn hiểu rõ, nếu đối phương dùng chính là đạn chụp, vậy liền rất rõ ràng không có hủy diệt bọn hắn ý tứ. Đạn chụp tác dụng chủ yếu nhất liền là nhường chiến hạm của quân địch tê liệt. Bị đạn chụp bắn trúng, nếu như không có vòng phòng hộ chống cự, hết thể hệ thống điều khiển đều sẽ bị đạn chụp năng lượng quấy nhiễu, không cách nào lại phát huy tác dụng. Mà đối mặt đạn chụp còn phản kháng, liền mang ý nghĩa thà chết chứ không chịu khuất phục, sau một khắc chiến hạm liền sẽ bị phá hủy. Bởi vậy, bình thường đều là một phương chiếm ưu thế tuyệt đối về sau mới sẽ sử dụng đạn chụp, tựa như trước mắt dạng này. Xem xét tam thập tam thiên dực chiến hạm bắn đạn chụp, hải tặc chiến hạm lập tức từ bỏ chống lại, biểu thị chính mình đầu hàng. Đạn chụp có hiệu quả, hải tặc chiến hạm bị một tấm màu trắng lưới ánh sáng bao lại. Lam Hiên Vũ khống chế công kích hạm cấp tốc chuyển biến, hướng phía một cái khác tàu chiến hạm đuổi theo. Lúc này tam tài ba ngày cánh chiến hạm chủ pháo đã bổ sung năng lượng hoàn tất. Nhưng liền tại bọn hắn chủ pháo phóng ra trước đó, cái kia chiếc hải tặc chiến hạm đột nhiên phóng xuất ra một mảng lớn đạn quấy nhiễu. Này chút đạn quấy nhiễu tác dụng rất đơn giản, liền là quấy nhiễu địch quân công kích, quấy nhiễu dạ đạ, khiến cho vô phương khóa chặt chính mình. Lam Hiên Vũ trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, khóa chặt phía bên phải 45 độ cái kia chiếc hải tặc chiến hạm, chuẩn bị phóng ra. Dưới khống chế của hắn, lưu tinh cấp công kích hạm đột nhiên một cái hoành vung, tại cao tốc bay lượn quá trình bên trong, tựa như là bị người nào theo mặt bên đẩy một cái, tựa như mất khống chế ở trong không gian hướng bên trôi nổi. Chủ pháo liền ở trong nháy mắt này phóng ra, không có công kích phóng ra đạn quấy nhiều cái kia chiếc hải tặc chiến hạm, mà là đánh phía một bên khác hướng phía những phương hướng khác bỏ chạy hải tặc chiến hạm. Quanh cái kia chiếc hải tặc chiến hạm vòng phòng hộ cùng thiểm, cùng chiếc thứ nhất hải tặc chiến hạm giống như lúc, thẳng tử tiếp bị hoành kích đến bay rớt ra ngoài. Tam thập tam thiên dực chiến hạm lần nữa ra tốc, đuổi theo, pháo phụ liên tục hoành kích. Cùng chiếc thứ nhất hải tặc chiến hạm một dạng, chiếc này hải tặc chiến hạm cũng cấp tốc đánh ra cờ trắng, biểu thị chính mình đầu hàng. Mặt khác ba chiếc hải tặc trên chiến hạm hải tặc lập tức liền ý thức được, bọn hắn hôm nay đối mặt chiếc này lưu tinh cấp công kích hạm mạnh mẽ đến mức nào. Nhưng bọn hắn rất giàu hoạt, tất cả đều không chút do dự bắn hàng loạt đạn quấy nhiễu, sau đó thừa dịp Lam Hiên Vũ bọn hắn thời điểm tiến công, cấp tốc bỏ chạy, căn bản không có giao phong ý tứ. Lam Hiên Vũ có chút tiếc nuối nhìn xem màn ảnh ra đa. Nếu như bọn hắn toàn lực xuất kích, hẳn là còn có thể truy bên trên một chiếc hải tặc chiến hạm, thế nhưng, đạn chụp tác dụng là có thời gian hạn chế. Nếu là bọn hắn bởi vì truy kích mà rời đi lâu, đã bị bắt làm tù binh hai chiếc hải tặc chiến hạm chỉ sợ cũng đã chạy. Cân nhắc phía dưới, hắn vẫn là quyết định từ bỏ truy kích. Hắn không khỏi âm thầm tán thưởng, những hải tặc này tốc độ phản ứng thật sự là quá nhanh, mà lại đối với thế cục phán đoán vô cùng chuẩn xác. Thấy tình thế không ổn lập tức liền có thể làm ra lựa chọn chính xác nhất, mà lại điều khiển chiến hạm kỹ thuật cũng rất cao siêu. Lam Hiên Vũ là lần đầu tiên điều khiển lưu tinh cấp công kích hạm, hắn vẫn là càng thói quen điều khiển chiến cơ. Cùng chiến cơ so sánh, chiến hạm liền lộ ra cồng kềnh nhiều, cho dù là chiếc này đường môn chiến hạm cũng là như thế. Nếu là chiến hạm có chiến cơ độ linh hoạt, không nói nắm chút hải tặc chiến hạm tất cả đều lưu lại, lại nhiều lưu lại hai chiếc vẫn rất có khả năng. Đối phương yêu cầu liên hệ. Phụ lái thông tin hệ thống Lam Ngộng Cầm nói ra. Tất cả mọi người mang theo mặt nạ. Lam Hiên Vũ nói ra. Tất cả mọi người nắm đã sớm phân phát đi xuống mặt nạ màu đen mang theo. Lam Hiên Vũ này mới khiến Lam Ngộng Cầm tiếp thông đối phương thông tin. Hai bức tranh nhảy ra, phân biệt là một tên thanh niên hải tặc cùng một người trung niên hải tặc. Trung niên hải tặc trên người có thực trang, thanh niên hải tặc trên thân thì không có. Hai người biểu lộ là giống nhau, đều lộ ra hết sức định nọt. Tôn kính hải tặc tướng quân, ngài khỏe chứ? Xin hỏi ngài tại sao phải tập kích chúng ta tử hỏa? Là có cái gì đắc tội địa phương sao? Trung niên hải tặc cười rạng rỡ nhìn màn ảnh bên trong mang theo mặt nạ màu đen, căn bản không nhìn thấy biểu lộ Lam Hiên Vũ. Lam Hiên Vũ lạnh lùng thốt, công kích các ngươi còn cần bị đắc tội. Đắc tội chúng ta người đã sớm chết hết. Chúng ta là tam thập tam thiên dực đoàn hải tặc, ta là thủ dực. Lập tức liên hệ các ngươi tử hỏa đoàn hải tặc, nếu như muốn hồi trở lại các ngươi này hai tàu chiến hạm, liền lấy ra thành ý đến, bằng không, đừng trách ta đối với các ngươi không khách khí. Nếu như các ngươi đoàn trưởng nghĩ muốn trả thù, cũng được, chúng ta ở chỗ này chờ lấy.
Đúng, đúng, chúng ta lập tức liên hệ.
Trung niên hải tặc vội vàng nói. Lam Hiên Vũ trầm giọng nói, giao ra chiến hạm không chế từ sa mã hóa, bằng không, chết. Trung niên hải tặc cùng cái kia không có mở miệng quá thanh niên hải tặc vẻ mặt đều nhất biến. Chiến hạm không chế từ sa mã hóa liền là tại chiến hạm xảy ra vấn đề lúc mở ra một loại đặc thù mã hóa, mở ra về sau. Do những chiến hạm khác thông qua không chế từ sa mã hóa đối chiến hạm tiến hành dẫn dắt cùng không chế. Một khi bị không chế, như vậy bên trong chiến hạm điều khiển hệ thống liền sẽ tạm thời mất đi tác dụng, không cách nào lại tiếp tục sử dụng. Nếu như vậy, này hai chiếc hải tặc chiến hạm liền thật thành thịt trên thớt, chỉ có thể mặc cho đối phương làm thịt. Hải tặc đương nhiên là không nguyện ý làm như vậy, nhưng mắt thấy tam thập tam thiên dực chiến hạm chủ pháo lại bắt đầu bổ sung năng lượng, vì mạng sống, rơi vào đường cùng. Bọn hắn đành phải đem không chế từ sa mã hóa giao ra. Lam Hiên Vũ lập tức nhường đồng bạn thông qua không chế từ sa mã hóa đem này hai tàu chiến hạm không chế lại, sau đó tiếp tục dọc theo bọn hắn chuyến này đường tuyến hướng mục đích chậm rãi bay đi. Giờ về sau, một cái mạch đường thông tin phát tới. Mang theo mặt nạ Lam Hiên Vũ kết nối thông tin. Trong tấm hình nhảy ra một cái một mặt vẻ hung ác trắng hán, hắn một con mắt là kim loại, nửa bên xương đầu là kim loại. Mặt khác nửa cái đầu bên trên mọc ra màu tím tóc ngắn. Tam thập tam thiên dực đoàn hải tặc, ta là tử hỏa đoàn hải tặc đoàn trưởng thân Tuấn Kiệt. Các ngươi dám không để ý thiên đường tinh quy củ, tùy tiện công kích chúng ta, có phải hay không muốn chết? Thân Tuấn Kiệt hai mắt phảng phất muốn phun ra lửa, căm tức nhìn Lam Hiên Vũ. Quy củ là người định. Ta mặc kệ cái gì quy củ, liền hỏi ngươi, chiến hạm của ngươi còn cần hay không?
Muốn, cầm đồng giá đổ vật tới đổi.
Lam Hiên Vũ lạnh lùng nói. Thân Tuấn Kiệt giận dữ hét, hèn mạt, ngươi cũng đã biết chúng ta là thuộc về ai. Hắn mới nói đến đây, Lam Hiên Vũ liền cắt đứt thông tin, căn bản không cho hắn báo danh hảo cơ hội. Hết sức lộ ra nhưng, nay tử hỏa đoàn hải tặc là phụ thuộc vào tội ác tinh cầu một phương nào thế lực, nhưng cái này cùng Lam Hiên Vũ bọn hắn lại có quan hệ gì đâu. Chương 700, phản vật chất đạo đạn. Vũ Cách, Tú Tú, Tiền Lôi, Lưu Phong. Các ngươi cùng ta cùng một chỗ, đi hai chiếc hải tặc trên chiến hạm nhìn một chút. Chắc hàm, ngươi tới điều khiển chiến hạm, nếu là bên kia lại đến tin tức, liền nói cho bọn hắn, muốn bắt đồng giá đồ vật tới trao đổi, bằng không, 3 giờ sau, phá hủy hắn này hai tàu chiến hạm.
Được.
Đinh Chắc hàm đáp ứng một tiếng. Màu đen thiên dực chiến cơ theo lưu tinh cấp công kích hạm phần đuôi lao ra, thẳng đến hai chiếc bị khống chế chiến hạm bay đi căn bản cũng không cần hải tặc đồng ý cho phép. Thông qua không chế từ xa, Lam Hiên Vũ bọn hắn trực tiếp mở ra hai tàu chiến hạm sau khoang thuyền, đầu trước vào chiếc thứ nhất chiến hạm. Thiên dực chiến cơ không có biến trở về cơ giáp, bí mật này vẫn không thể bại lộ. Lam Hiên Vũ 5 người mang theo dưới mặt nạ chiến cơ, hướng bên trong chiến hạm đi đến. Bên trong chiến hạm cũng liền có thể dung nạp 50 tên hải tặc. Lúc này bọn hắn đều đứng chung một chỗ, trong tay nắm giữ đủ loại hồn đạo khí. Vẻ mặt bất thiện nhìn xem Lam Hiên Vũ bọn hắn 5 cái. Lam Hiên Vũ lại không thèm để ý bọn hắn. Những hải tặc này nếu lựa chọn đầu hàng liền tuyệt sẽ không muốn chết, huống hồ tam thập tam thiên dực chiến hạm họng pháo còn đối bên này. Mà Lam Hiên Vũ bọn hắn tìm tòi một vòng, đừng nói, thật là có chút đồ tốt. Kim loại hiếm có mười mấy loại, ít có mười mấy kg, nhiều nhất có 1 tấn nhiều. Lam Hiên Vũ không khách khí chút nào đưa chúng nó thu nhập chính mình vận mệnh chi hoàn bên trong. Sau đó đem lưu tinh cấp công kích hạm hô đi qua, đem bên này trên chiến hạm đạn cảm ứng, quấy nhiêu đánh, đạn chụp còn có hồn đạo pháo đánh đều hủy đi xuống dưới, lấy tới chiến hạm của chính mình lên. Ngoại trừ hải tặc bên ngoài, bọn hắn cái gì đều không cho chiếc chiến hạm này lưu lại. Quả nhiên, tại chỉnh trong cả quá trình, đám hải tặc đều giận mà không dám nói gì, chỉ thấy Lam Hiên Vũ bọn hắn. Bọn hắn cũng không muốn chết ta. Lam Hiên Vũ bọn hắn đối một cái khác chiếc hải tặc chiến hạm cũng là như thế, cướp bóc hết sạch. Hải tặc chiến hạm phân phối những cái kia đạn đạo loại hình đồ vật, phẩm cấp đều không cao, đây là nhường Lam Hiên Vũ tương đối thất vọng một điểm. Bất quá, con rồi cũng là thịt. Không cần thì phí A, lấy ra bán lấy tiền hẳn là vẫn là có thể. Lam Hiên Vũ trở lại tam thập tam thiên dực trên chiến hạm, dùng tinh thần lực tại vận mệnh chi hoàn bên trong xem xét một phen.
nhịn không được âm thầm tán thưởng, thu hoạch vẫn rất nhiều a. Vượt qua 4 tấn kim loại hiếm, mặc dù không có đặc biệt chân quý, nhưng chủng loại không ít. Không nói những cái khác, này chút kim loại hiếm cung cấp năng lượng liền đầy đủ bổ sung bọn hắn lần này tiêu hao toàn bộ năng lượng, còn có rất nhiều thừa thãi. Chớ nói chi là những cái kia đạn tháo, có lẽ vẫn là giá trị ít tiền. Đinh Trác Hàm nói cho Lam Hiên Vũ, tử hỏa hải tặc đoàn người đoàn trưởng kia lại liên lạc qua, tức miệng mắng to, bị Đinh Trác Hàm trực tiếp cắt đứt thông tin. Lão đại, làm sao bây giờ? Này hai tàu chiến hạm xử lý như thế nào? Nếu như không nổ liền là vương hữu, nắm chúng nó chúng ta bay không vui. Đinh Trác Hàm nói ra. Lam Hiên Vũ lắc lắc đầu nói, trộn cũng có đạo, nếu là chúng ta nắm chiến hạm của bọn hắn kích hủy, lần sau còn có hải tặc dám hướng chúng ta đầu hàng sao? Chúng ta muốn tại hải tặc trong thế giới đánh ra chỉ muốn tiền không muốn mạng thanh danh, dạng này mới có thể có thu hoạch lớn hơn. Vậy bây giờ cứ như vậy chậm rãi bay, tiếp tục hướng phía mục đích của chúng ta chuyến này bay qua. Này mấy tàu chiến hạm không tính mạnh, đoán chừng tử hỏa đoàn hải tặc chủ lực chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện. Cho bọn hắn lưu lại cái khắc sâu giáo huấn, cùng tám lúc chấn nhiếp một thoáng mặt khác hải tặc, sau đó chúng ta lại đi số 3 nơi giao dịch chính như Lam Hiên Vũ dự liệu như thế, không đến 2 giờ, hẳn là ban đầu ngay tại cách đó không xa tử hỏa đoàn hải tặc tới. 10 chiếc hải tặc chiến hạm trùng trùng điệp điệp đổ lại tại phía trước, kỳ hạm là lưu tinh cấp công kích hạm, theo ngoại hình bên trên xem, thậm chí so Lam Hiên Vũ bọn hắn chiếc này còn lớn một chút. Thông tin lần nữa đánh tới. Lam Hiên Vũ tiếp thông thông tin, một bên khác, thân Tuấn Kiệt khuôn mặt lạnh như băng xuất hiện. Tiểu tử, muốn chết đúng không, ta thành toàn ngươi. Cho ngươi 1 phút đồng hồ thời gian cân nhắc, lập tức đầu hàng, liền lưu tính mạng các ngươi, bằng không, liền đợi đến biến thành bụi bặm vũ trụ đi. Lần này người đoàn trưởng này trực tiếp dập máy thông tin. Lam Hiên Vũ thở dài, yên lặng lắc đầu. Tự nhủ hải tặc dĩ nhiên là giảo hoạt, nhưng đầu óc có chút không dùng được a. Bọn hắn cũng không nghĩ một chút, chúng ta nếu là không có dựa vào, vì cái gì dám chờ lấy hắn tới a? Phóng ra toàn bộ đạn quái nhiễu. Tam thập tam thiên dực chiến hạm chung quanh một vòng nhỏ khoang pháo bên hông tàu mở ra, trên 100 miếng đạn quái nhiễu trong nháy mắt bắn ra, hướng về phía trước bay đi. Nay tại tinh tế tác chiến bên trong là hết sức thường gặp ứng đối phương thức, ra tay trước bắn đạn quái nhiễu, tránh cho bị càng nhiều hỏa lực ban trúng. Cho nên đối diện tử hỏa đoàn hải tặc cũng không có có phản ứng gì, chẳng qua là hết thể họng pháo đều tại bổ sung năng lượng, tùy thời chuẩn bị phóng ra. Khoảng cách song phương càng ngày càng gần, Lam Hiên Vũ bọn hắn tam thập tam thiên dực chiến hạm chủ tên lửa đẩy đột nhiên dập tắt tử hỏa đoàn hải tặc trong xoáy hạm thân Tuấn Kiệt trên mặt lập tức lộ ra một tia nhe răng cười, nghĩ thầm, đối phương đây là sợ. Cái gì tam thập tam thiên dực? Lần này liền để cho các ngươi biến thành gãy cánh, về sau tên hải tặc này đoàn liền không tồn tại nữa, hắn sẽ không giết bọn hắn, giết rất đáng tiếc, trực tiếp bán đi làm nô lệ, vẫn là một bút tiền lời mà đi qua, đạn trụ chuẩn bị, để cho ta nhìn một chút những cái kia phá sau mặt nạ mặt cất giấu là dạng gì mặt. Thân Tuấn Kiệt vung tay lên, những chiến hạm khác lập tức hướng phía tam thập tam thiên dực chiến hạm bên này tiến lên đón. Đúng lúc này, tam thập tam thiên dực chiến hạm vừa mới dập tắt chủ tên lửa đẩy đột nhiên lần nữa phát sáng lên, sau đó tam thập tam thiên dực chiến hạm phóng ra đạn cảm ứng, đột nhiên một cái hoành thân, tại chỗ quay đầu liền chạy. Thân Tuấn Kiệt sững sờ, giờ mới hiểu được đối phương dập tắt chủ tên lửa đẩy là vì tại chỗ quay đầu, dạng này không dễ dàng dẫn tới bọn hắn chú ý. Vì này vừa chạy, tam thập tam thiên dực chiến hạm thậm chí từ bỏ đối mặt khác 2 chiếc bắt được hải tặc chiến hạm dẫn dắt. Muốn chạy. Mơ ngộng hao huyền. Thân Tuấn Kiệt hét lớn một tiếng, tên lửa đẩy công suất toàn bộ triển khai, thẳng đến Lam Hiên Vũ phương hướng của bọn hắn đuổi theo. Những cái kia đạn cảm ứng, hắn ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn liếc mắt, không phát bắn hồn đạo pháo là được rồi. Có đạn cảm ứng tại, phóng ra hồn đạo pháo cũng là lãng phí hỏa lực. Đạn cảm ứng bản thân không có lực công kích, chỉ có thể phóng thích dẫn dụ dùng sóng điện từ mà thôi, trực tiếp đụng tới tái phát bắn hồn đạo pháo. Hắn có lòng tin tuyệt đối đem đối phương chiếc này lưu tinh cấp công kích hạm lưu lại. Thân Tuấn Kiệt nội tâm nhưng thật ra là không nỡ bỏ phá hủy chiếc này công hại hạm, lạc đàn lưu tinh cấp công kích hạm có thể là vô cùng ít thấy. Nếu là có thể thu được nó, cái kia từ liền lại nhiều một chiếc mạnh mẽ chiến hạm A. Cho nên, hắn thì càng không nóng nảy phát động công kích. Toàn lực gia tốc tam thập tam thiên dực chiến hạm tốc độ phi hành vẫn là rất nhanh. Nhưng đằng sau đuổi theo tới tử hỏa đoàn hải tặc chiến hạm tốc độ cũng không chậm. Tử hỏa đoàn hải tặc chiến hạm mắt thấy liền muốn xông người cái kia mảnh đạn cảm ứng bên trong, sau đó đụng vỡ đạn cảm ứng, đuổi sát mà lên. Đúng lúc này, đạn cảm ứng bên trong sáng lên một đoàn mỏng manh ánh sáng màu đen, tiếp theo một cái chớp mắt, vũ trụ bên trong phảng phất đột nhiên xuất hiện một cái hắc động giống như, năng lượng kinh khủng trong nháy mắt hướng vào phía trong co vào. Ba chiếc vẫn tinh cấp trinh sát hạm đột nhiên tối sầm lại, trong nháy mắt liền tan biến tại vũ trụ bên trong. Ngay sau đó, hào quang màu đen kia bỗng nhiên hướng ra phía ngoài khuếch tán. Thân tuấn kiệt kỳ hạm mặc dù không phải xông lên phía trước nhất, nhưng cũng là ở bên cạnh A. Vòng phòng hộ cùng hào quang màu đen kia tiếp xúc, lập tức liền bắt đầu nổ tung, năng lượng điên cuồng chút xuống. Toàn bộ vũ trụ phảng phất đều tại thời khắc này kịch liệt rung động, cái kia một đoàn ánh sáng màu đen sau một khắc liền nổ tung chiếc hải tặc chiến hạm bị hoanh bay, từng đoàn ánh lửa nổ tung. Cho dù là lưu tinh cấp công kích hạm, tại khủng bố như vậy nổ tung phía dưới, cũng bị nổ tung một cái to lớn lỗ hổng, hàng loạt mảnh kim loại tràn ra, ánh lửa ngút trời, toàn bộ chiến hạm hoành bay ra ngoài. Đang bay ra đi quá trình bên trong, lưu tinh cấp công kích hạm còn đụng phải một bên khác hai chiếc trinh sát hạm.